Chương 280, bàn rượu phong vân, Điền Bá Quang thấy Lâm Trần trước mặt cũng để đó một chén rượu, tưởng rằng người đồng đạo, đến nói chuyện phiếm hào hứng, chắp tay nói, không biết vị huynh đài này là người kinh thành không? Lâm Trần gật đầu, sau đó tự tiếu phi tiểu nói như vậy, hai người các ngươi không phải kinh thành người địa phương. Tự nhiên không phải. Điền Bá Quang cười hắc hắc, chỉ vào Lệnh Hồ Sung giới thiệu đến, ngươi cũng không biết, ta vị huynh đệ kia thế nhưng là Hoa Sơn phái cao đồ. Vậy còn ngươi? Ta cũng là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Điền Bá Quang kẻ xác, sau đó ngượng ngùng nói, tiếng tăm lừng lẫy hiệp khách. Hái hoa hiệp khách đúng không? Lâm Trần đôi mắt nhắm lại, ngón tay tại chén rượu một bên nuốt ve đứng lên. Ngay tại hắn dự định làm những gì thời điểm, bên dưới sảnh một chút động tĩnh, để Lâm Trần ngừng động tác. Nha. Điền Bá Quang nhìn qua cái kia dẫn phát bạo động người đến, nhãn tỉnh sáng lên. Cửu quán bên trong khách uống rượu trừng to mắt, giương cổ lên, tựa như trong tay rượu không có tư vị đồng dạng. Vì sao? Nguyên lai là từ tiểu quán bên ngoài đi tới một đoàn người bên trong, người cầm đầu chính là một tên lãnh diễm vô song cao gầy nữ tử. Chỉ thấy cả người váy đỏ vân thường, khuôn mặt lấy lụa mỏng che lấp, có thể trong lúc phất tay, lại mang theo một loại nào đó nói không nên lời phong tình vạn trùng. Đáng ra chú ý là, nữ tử này đi theo phía sau 7-8 người vật, từng cái hung thần ác sát, nhìn đến liền không giống như là loại lương thiện. Nữ tử kia ngẩng đầu, đường kính khóa chặt lầu 2 một chỗ. Ân. Lâm Trần ánh mắt ngưng lại. Nữ tử này nhìn qua phương hướng, chính là hắn chôn nơi này. Sau đó nữ nhân dẫn thủ hạ lên lầu 2, không để ý cái kia nhóc con tiếp đãi, đi vào Lâm Trần một bàn này ngồi xuống. Sau người mấy người đại hán đứng vững, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Điền Bá Quang. Điền Bá Quang nuốt ngụm nước bọt. Đây là trả thù vẫn là kết thù kết toán đến? Chỉ có Lệnh Hồ Sung khuôn mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử này mấy cái kia người hầu, khí tức tối nghĩa, so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nói cách khác, đều là cao thủ. Điền Bá Quang. Váy đỏ nữ tử ngữ khí bình thản nói. Bị gọi ra tên thật Điền Bá Quang biến sắc, thân hình vô ý thức lùi ra sau dựa vào, trong lòng tính toán những người này là ai. Mà Lâm Trần cùng Đại Tiểu Kiều bên ngoài là người ngoài cuộc, lại đã sớm liên lụy ở trong đó. Tối thiểu đây váy đỏ nữ tử mấy tên tùy tùng, ánh mắt liền gắt gao tập trung vào Lâm Trần các nàng. Có ý tứ. Lâm Trần hứng thú. Lúc nào tiên tiên cao thủ nát đường phố? Đồng thời Lâm Trần lục tức có thể cho dò xét đi ra, nàng này tu vi so với Đinh Xuân Thu, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Liền ngay cả nàng 7 cái tùy tùng, cũng có 2 cái hậu thiên cao thủ, còn lại cũng là nhất lưu hào thủ. Nhìn nhóm người này trên thân mang theo không cố kỵ gì biểu lộ, nghĩ đến không phải chính đạo võ giả. Điền Bá Quang là ai? Điền Bá Quang vẫn còn trang hồ đồ. Lệnh Hồ Sung nhưng là thân hình có chút kéo căng, một cái tay trong lúc lơ đãng rơi vào bên hông trên chuôi kiếm. Điền Bá Quang thật không có như vậy khẩn trương, còn có chút rảnh rỗi mãn nguyện cùng váy đỏ nữ tử chơi vẹo. Tựa như tự cảm thấy mình hậu thiên thực lực, có thể ứng phó tình thế. Váy đỏ nữ tử không có nối liền Điền Bá Quang nói, chỉ là tiếp tục hỏi, nghe người giang hồ nói, ngươi khinh công rất lợi hại. Thư danh mà thôi. Điền Bá Quang nghe vậy, đôi mắt hơi co lại đồng thời, phát giác đối phương giống như kẻ đến không thiện. Váy đỏ nữ tử cũng mặc kệ Điền Bá Quang nghĩ như thế nào, chỉ là lạnh nhạt nói, đi giúp ta làm sự kiện. Trong lời nói, tràn đầy thượng vị giả ngạo nghễ. Điền Bá Quang tự nhiên không có khả năng bởi vì đối phương một câu liền thuận theo xuống tới, còn có tâm tư đùa giỡn đối phương, hắc hắc, nếu là cô nương ngươi gỡ xuống khăn che mặt để ta nhìn xem ngươi tướng mạo, ngược lại là có thể thương. Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, Điền Bá Quang thân thể cứng đờ. Muốn chết, muốn chết. Một màn kia tại Điền Bá Quang trong mắt chỉ là hàn mang chợt lóe chi vật, hướng hắn mà đến. Đây váy đỏ nữ tử, hiển nhiên là dự định trừng trị một phen cái này ngoài miệng không sạch sẽ ra hỏa. Nhưng mà, Lâm Trần tựa như trong lúc vô tình đưa tay kẹp lấy cái kia một mai tinh tế ngân châm, sau đó cầm trong tay thưởng thức, lạnh nhạt nói, ngày tốt cảnh đẹp, uống rượu không nói sự tình. Tĩnh mịch. Đại Tiểu Kiều chỉ là phổ thông thiếu nữ, đều không phát giác được đây trong bóng tối giao phong hung hiểm. Tiểu Kiều càng là hiếu kỳ nhìn về phía váy đỏ nữ tử, hỏi thăm về tới này vị tỷ tỷ dùng cái gì hương hương, như vậy dễ ngửi. Bản giáo, ta không cần hương. Váy đỏ nữ tử đổi giọng, sau đó gọi nhóc con, mệnh hắn đưa lên rượu đến. Nếu là cô nương không chê, đây bình bên trong rượu, có thể cùng uống chi. Lâm Trần chỉ cái kia còn có hơn phân nửa rượu nho. Đông Phương giáo chủ nghe vậy, cũng là gật đầu tiếp nhận phần hảo ý này. Dưới tay muốn nói lại thôi biểu lộ dưới, cho mình rót một ly, nhấp một miếng. Về phần đây Điền Bá Quang, rất hy vọng chính mình là cái người trong suốt. Hắn làm sao có thể không phát hiện ra được bàn này khách uống rượu đều có chút bất đồng bình thường. Cái kia váy đỏ nữ tử, tu vi thông thiên, nói không chừng đó là truyền thuyết bên trong tiên tiên cao thủ. Cái kia mặt quỷ nam tử có thể tiếp được đối phương chiêu thức, tu vi tất nhiên không thua bao nhiêu. Điền Bá Quang tâm lý kêu khổ. Cái gì vật khí? Giang hồ khó gặp lục địa thần tiên, một đêm để hắn gặp phải 2 cái. Nuốt ngụm nước miếng Điền Bá Quang, không còn lúc trước nặng lớn, mà là cùng kính đứng lên. Về phần Lệnh Hồ Sung, nhưng là uống vào rượu buồn. Mới vừa Lâm Trần xuất thủ, để Lệnh Hồ Sung càng phát ra xác định hắn thân phận. Chính là thường xuyên bị sư phó đề cập Lâm Trần giáp tướng quân. Dù sao đối phương cái kia tính tiêu chí mặt quỷ, quả thật để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Rượu ngon. Đông Phương giáo chủ tán dương đứng lên, tựa như đây rượu nho rất đối với nàng khẩu vị. Lâm Trần gật đầu không nói, ánh mắt tựa như rơi vào lầu một đại các bên trên vũ nữ thân ảnh. Về phần Điền Bá Quang thấy đây, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, ngài muốn cho vãn bối làm cái gì? Quyền khi phân phó liền có thể. Đại Tiểu Kiều nghe vậy, kinh ngạc nhìn đến Điền Bá Quang. Tiền bối. Rõ ràng đây váy đỏ nữ tử, nhìn lên đến trả so Điền Bá Quang tiểu tài là. Đông Phương giáo chủ trầm mặc không nói, cũng bị cái kia vũ nữ tư thái hấp dẫn lực chú ý sau một lúc lâu, tại Điền Bá Quang cái chán thấm mồ hôi thời khắc, Lâm Trần vừa rồi lo lắng nói, Điền Bá Quang, vạn lý độc hành hái hoa đạo tặc, thật lớn thanh danh. Điền Bá Quang nghe vậy, trên mặt lúc này mới có một vẻ kinh hoàng. Hái hoa đạo tặc. Đại tiểu kiều làm sao không minh bạch mấy chữ này là có ý gì, vô ý thức đi Lâm Trần nơi này rụt rụt. Chỉ có Lệnh Hồ Sung nghe vậy, thở dài một hơi. Điền huynh, ngươi cái này kêu là tự chui đầu vào lưới a. Lệnh Hồ Sung đến cùng là cảm thấy Điền Bá Quang là hắn hảo hữu, dự định mở miệng giải thích một chút. Lâm đại nhân, Điền Bá Quang chỗ giao hảo nữ tử đều là ngươi tình ta nguyện. Dựa theo Điền Bá Quang nói, hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ đều là tình đầu ý hợp thế hệ. Làm sao hắn trưởng bối trong nhà không cho phép, vừa rồi cho hắn cải lên cái hái hoa đạo tặc chi danh. Ngươi tin không? Lâm Trần liếc qua Lệnh Hồ Sung. Người sau ngữ khí trì trệ. Hiển nhiên hắn cũng biết đây là Điền Bá Quang lắc lư mình nói. Lệnh Hồ Sung nhưng là không muốn đi suy nghĩ nhiều mà thôi. Nếu để cho sư phó ngươi biết ngươi cùng hái hoa đạo tặc sen lẫn trong cùng một chỗ, sợ không phải muốn đánh gãy ngươi chân. Lâm Trần ngữ khí bình thản nói. Lệnh Hồ Sung nghe Lâm Trần xuất ra nhạc bất quần tên tuổi, lập tức thì thào không nói gì, không biết nên nói cái gì. Chương 281, diễn viên vào chỗ, đừng nói đánh gãy chân. Nếu là Ninh Trung Tắc không ngăn nói Lệnh Hồ Sung sợ không phải muốn bị nhạc bất quần thanh lý môn hộ. Đây để Lệnh Hồ Sung biểu hiện trên mặt phức tạp đứng lên. Chỉ có Điền Bá Quang nhìn ra Lệnh Hồ Sung xoắn xuýt, cũng giống như thoải mái đồng dạng khoát tay nói, "Lệnh Hồ huynh, ta sự tình, để một mình ta gánh chịu chính là." Nguyên thư bên trong, Điền Bá Quang cũng là nhận tội đến tội, từ đó bái nhập Phật môn, không còn hỏi đến chuyện hồng trần. Có thể kết cục này, để bởi vì Điền Bá Quang mà thụ hại nữ tử như thế nào tự xử, tựa như trốn vào Phật môn, quá khứ chịu tội liền cùng xóa bỏ đồng dạng. Lâm Trần liếc qua Điền Bá Quang, tự giác lục phiến môn có thể thẩm tra xử lý tốt án này. Ngược lại là Đông Phương giáo chủ nghe vậy, trắng non tay ngọc hơi ngừng lại. Nàng tự nhiên cũng minh bạch bên người ngồi đây mặt quỷ nam tử là người nào, liền mở miệng hỏi, "Lâm tướng quân, có thể hay không đem Điền Bá Quang tạm cấp cho thiếp thân mấy ngày? Sau đó tất có thâm tạng." Đông Phương giáo chủ tự giác Lâm Trần sẽ không bởi vì một cái tiểu tiểu hái hoa đạo tặc cùng nàng có xử. Dù sao đều là tiên thiên cao thủ, lẫn nhau cho chút thể diện sự tình. Nhưng mà Đông Phương bất bại đối đầu Lâm Trần cái kia nhiều hứng thú ánh mắt, ma giáo nguyên lai cũng biết cùng triều đình liên hệ sao? Đông Phương giáo chủ bị gọi ra thân phận Đông Phương bất bại, thần sắc tự nhiên. Về phần đi theo nàng đến tùy tùng, ngược lại là có chút kiềm chế không được. Có thể một giây sau, một cái muốn rút đao ma giáo võ giả chợt khuôn mặt hoảng sợ đứng lên, lạch cạch một tiếng quỳ xuống đất. Đông Phương bất bại đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía tựa như không có làm bất cứ chuyện gì Lâm Trần, sau đó lạnh giọng nhìn về phía thủ hạ kia. Bản giáo chủ cùng Lâm đại nhân thương thảo, có thể cho phép các ngươi lộn xộn sao? Tự sát a. Cái kia ma giáo võ giả nghe vậy, sắc mặt như cho tàn đứng lên, sau đó run rẩy giơ lên trong tay binh khí, một mặt dễ rủa đi cổ vứt qua. Lâm Trần đưa tay che đại tiểu kiều con mắt. Một giây sau, chỉ nghe rít lên một tiếng. Người chết rồi. Tiểu quán nội loạn làm một đoàn. Không ai sẽ nghĩ tới, hảo hảo uống cái rượu, liền có tên điên rút đao lao của mình. Đã như vậy, Lâm Trần giáp tướng quân, sau này hữu duyên gặp lại. Đông Phương bất bại nhìn qua bạo động đại loạn tiểu quán, ngữ khí thâm trầm nói. Nếu là không đi, đợi chút nữa lại đi liền khó khăn. Khoan đã. Lâm Trần chợt mở miệng. Đông Phương giáo chủ nghe vậy, cái kia lụa mỏng phía dưới khuôn mặt mang theo tức giận đứng lên. Chẳng lẽ lại đây Lâm Trần giáp, còn muốn lưu lại nàng không thành? Đem thi thể mang đi, đừng để ngũ thành binh mã ti tới thu thập. Lâm Trần chỉ trên mặt đất thi thể, cũng không quay đầu lại nói. Lệnh Hồ Sung trừng vào mắt, hắn tự nhiên cũng minh bạch cái kia váy đỏ nữ tử là ai. Chút nào không khoa trương nói, dựa theo Lệnh Hồ Sung nghe qua Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, Đông Phương bất bại nghe đồn, dám như vậy đối nó nói chuyện người, đã sớm chết 800 trở về. Có thể tại Lâm Trần trước mặt, vị này hung danh hiển hách Đông Phương giáo chủ chỉ là không nói, để cho thủ hạ dựa theo Lâm Trần nói, đem thi thể lôi đi. Hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, kinh thành láng giềng giữa đều có ngũ thành binh mã ti binh sĩ dò xét. Chính vì vậy, rượu này tứ rối loạn vừa lên, ngũ thành binh mã ti binh sĩ liền chạy đến. Có thể tại khi cái kia dẫn đầu ngũ trưởng nhìn thấy vẫn như cũ an nhiên ngồi ngay ngắn uống rượu thân ảnh về sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đây cũng không đó là lao cấp trên, Lâm Trần giáp a. Lâm Trần chỉ biểu lộ khó coi Điền Bá Quang. Hắn mới vừa đem huyệt vị phong bế, để hắn không giải khai nói thi triển không được bất kỳ nội lực. Lúc này Điền Bá Quang cũng liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lâm Trần an bài ngũ thành binh mã ti binh sĩ, đem Điền Bá Quang đưa đến lục phiến môn đi. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, biểu hiện trên mặt rất là dãy rủa, đứng dậy đối với Lâm Trần nói ra, "Lâm đại nhân, xin cho phép để ta đưa tiễn." Lâm Trần thấy Lệnh Hồ Sung thành khẩn bộ dáng, gật đầu đồng ý nghĩ đến Lệnh Hồ Sung không làm được cấp người sự tình. "Lệnh Hồ huynh, đem cái này loại rượu cầm lên." Có lẽ là nước đã đến chân, đây Điền Bá Quang mở nhìn, còn có tâm tư cùng Lệnh Hồ Sung nói giỡn. Lần này, liên hứa Lâm Trần cùng đại tiểu tiểu, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Nguyên lai, Lâm đại nhân làm việc thì uy phong như vậy sao?" Tiểu Kiêu cảm khái đứng lên. Hồi tưởng lại đến mới vừa sự tình, để hai vị này tiểu thư khuê các mở rộng tầm mắt. Tuy nói bởi vì người chết, để đại tiểu kiều có chút sợ hãi, nhưng thấy Lâm Trần từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ chập trùng ngữ khí, cũng liền an tâm lại. Lâm Trần không có nói tiếp, chỉ nói là nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi phải trở về. Bằng không, Tiêu Huyền thật đúng là cho là mình đem hắn hai cái nữ nhi ngoặt chạy đâu. Lâm Trần cũng không nghĩ tới, Nguyên Tiêu đi ra một chuyến, lại còn có thể gặp phải chuyện thế này, càng làm cho Lâm Trần liễu lưỡi là, phương này hôn tạp tạp thế giới Đông Phương bất bại, thật đúng là thành nữ. Lâm Trần nghĩ đến đã từng nhìn qua nào đó bản đương hóa Đông Phương bất bại tiếu ngạo giang hồ. Tuy nói truyền ra sau bị không ít người lên án kịch liệt hủy nguyên tác, nhưng người xem đối với nương hóa sau Đông Phương bất bại rất mua chướng. Cho tới cái kia bộ kịch bên trong, nhân khí cao nhất đó là nương hóa Đông Phương giáo chủ. Bất quá, Lâm Trần nhưng là suy nghĩ đứng lên, Đông Phương bất bại chuyên đến tìm Điền Bá Quang làm cái gì? Nghe đối phương ý tứ, là nhìn chúng Điền Bá Quang khinh công tinh diệu a. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt thần giáo tìm không ra cái cao thủ khinh công? Cũng hoặc là, giang hồ lại xảy ra điều gì hắn không biết đại sự. Lâm Trần nhíu mày đứng lên. bây giờ cẩm ý vệ mới thành lập, tình báo nguồn gốc còn không phải rất kịp thời. Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại giờ phút này sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Ngay tiếp theo những ngày thủ hạ, từng cái đều không dám thở mạnh. Có thể thấy được tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, Đông Phương giáo chủ hy vọng chi rất. Một lát qua đi, một người vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Giáo chủ, cái kia Điền Bá Quang bị Lâm Trần giáp mang đi, sau đó phải làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Đông Phương Bất Bại liếc đây người một chút, lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ đây Võ Lâm, liền không có khác cao thủ khinh công sao? Lần này 50 năm vừa gặp Côn Lôn Tử Tiêu đại hội, Nhật Nguyệt Thần Giáo há có thể bỏ lỡ?" Nghĩ đến cái nhóm này tự xưng là chính đạo môn phái thế lực, cũng trong bóng tối siêu lung cao thủ khinh công, chỉ vì đến lúc đó nhiều đoạt chút kỳ bảo. Đông Phương giáo chủ tính toán thời gian một chút, thời gian còn có nửa tháng, hẳn là đủ nàng tiếp tục lưu đồ. Ngày kế tiếp, từ cái kia quan ngoại, một đường thanh thế to lớn vào kinh thành mà đến hậu kim sứ đoàn, cuối cùng đã tới kinh thành dưới chân. Vì biểu hiện long trọng, Lý Chiếu đặc biệt an bài lễ bộ tiếp đãi hậu kim sứ đoàn. Lần này rầm rộ, dẫn tới không ít kinh thành cư dân tại hai bên đường người xem. Những này người nữ chân, vì cái gì dựng thẳng cái kia khó coi chuột bím tóc? Hắc, ngươi đừng nói, cái này gọi là kim tiền thử đôi. Quả nhiên là man di. Những nghị luận này, tràn đầy đối với man di khinh thường. Lâm Trần nhưng là nhìn qua đây đội hậu kim sứ đoàn, trong mắt nổi lên một vệt vẻ suy tư. Chỉ nhìn cái kia người cầm đầu, là một tên ngồi trên lưng ngựa lạc thai hán tử, đầu báo vào mắt. Đối mặt bốn bề lý đường bách tính châm chọc khiêu khích, khuôn mặt hồn nhiên không thay đổi, tựa như không nghe thấy đồng dạng. Về phần cái kia hơi lạc hậu người này, một cái thân vị thanh niên tiểu giáo, khuôn mặt giận dữ, lại chỉ có thể ẩn mà không phát. Lâm Trần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Xem ra, Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương vào chỗ. Chương 282, sứ đoàn án mạng, đối với chi này hậu kim sứ giả, Lý Chiếu cũng không có quá nhiều khó xử. Hạ chỉ để lễ bộ tiếp đãi, ngủ lại Hồng Lư Tự, tùy ý triệu kiến. Cái gọi là Hồng Lư Tự, đó là chuyên môn dùng cho tiếp đãi ngoại tân sứ giả cho ở, chỉ là để hậu kim tới chơi lý đường sứ giả không nghĩ tới là, tại bọn hắn vào ở Hồng Lư Tự về sau, liền lại không động tĩnh. Không có truyền tin triệu kiến, tựa như đem bọn hắn quên đi đồng dạng. Đối với cái này, chi này hậu kim sứ đoàn trên danh nghĩa lĩnh đội rất bình tĩnh, tựa như đoán được loại tình huống này đồng dạng, cầm hoàng thái cực tặng cho vàng bạc tài vật bắt đầu ở kinh thành hoạt động. Ý đồ bái phỏng lý đường đại thần trong triều, tìm hiểu một cái Lý Chiếu vị này tiên tử đối với hậu kim thái độ. Bất quá đều là lấy bị sập cửa vào mặt xong việc. Mà Hồng Lư Tự bên trong, Giáo Hạ Lô cùng mấy cái sứ đoàn cấp dưới trong phòng uống vào rượu buồn. Mấy chén vào trong bụng, rất nhanh liền có cấp dưới tức giận bất bình thay cái này gọi là Giáo Hạ Lô thanh niên bên vực kẻ yếu. Giáo Hạ Lô đại nhân, cái kia khố lạc căn bản chính là sơ sẩy vương sự tình. Đây Giáo Hạ Lô đó là hoàng thái cực chọn lựa ra võ dung thanh niên, dám bên đường giết người vị kia. Về phần bọn hắn trong miệng khố lạc, đó là trước mắt sứ đoàn trên danh nghĩa lĩnh đội, bị hoàng thái cực ủy thác trách nhiệm, ám sát Lý Chiếu hậu kim Kinh Kha. Giáo Hạ Lô cầm chén rượu, sắc mặt âm trầm ngồi ở một bên. Hắn vốn là hoàng thái cực trong phủ thị vệ, vẫn là nữ chân cờ chủ quý nhân sau đó. Nhưng đoạn đường này đi tới, Giáo Hạ Lô lại sớm đã đối với khố lạc rất là bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Khố lạc trước đó là cái hương giã dân phu, như thế nào có thể đối với hắn ra lệnh? Lại thêm khố lạc đối với Giáo Hạ Lô thái độ lãnh đạm, rất có không nhìn chúng ý vị. Đủ loại chung vào một chỗ, khiến Giáo Hạ Lô cùng trong sứ đoàn một chút tận lực làm hắn vui lòng người tập hợp một chỗ uống rượu phàn nàn thì, nói gần nói xa, đều là đối với khố lạc bất mãn. Đương nhiên, Giáo Hạ Lô cũng biết rõ lần này lý đường chuyến đi, cũng không chỉ là vì cầu hòa. Người bên cạnh cũng biết, hắn gái này bị hoàng thái cực tự mình chọn chúng căn dặn phụ tá rất rõ ràng. Khố lạc sẽ ở lý đường triều hội bên trên, lấy dâng tặng lễ vật làm tên làm thứ vương giết điều khiển sự tình. Hắn gái này phụ tá đến lúc đó phải phối hợp khố lạc, xử lý lý đường thiên tử. Nghĩ tới đây, Giáo Hạ Lô kích động sau khi, lại có chút khó mà diễn tả bằng lời do dự. Bởi vì dù là thật ám sát thành công, hắn cùng Khố Lạc cũng khẳng định chết chắc rồi. Giáo Hạ Lô tự nhiên cảm thấy chính mình là cái không sợ chết dũng sĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, hắn cầm chén rượu tay run run một cái. Cho tới Giáo Hạ Lô trong lòng ẩn ẩn hy vọng Lý Đường triều đình đem bọn hắn chi này hậu kim sứ đoàn đem quên đi, để thứ vương giết điều khiển mưu đồ thất bại. Nhưng mà, không đợi Lý Chiếu triệu kiến chi này hậu kim sứ đoàn, Hồng Lư Tự lại ra một cuộc đại án. Hậu kim sứ đoàn tổng cộng có hơn 30 người, trừ ra chính phó sứ tiết, còn có cấp dưới lại viên người hầu chờ chút. Những người này đều được an trí tại Hồng Lư Tự ở tạm. Cái nào nghĩ đến, hôm nay lễ bộ quan viên đến đây xem xét thời điểm, lại giật mình ở hậu kim sứ đoàn thành viên mấy cái gian phòng, tĩnh mịch một mảnh. Chờ hắn đẩy cửa kiểm tra, đập vào mắt cảnh tượng dọa hắn nhảy một cái. Chết rồi, chết hết. Đại Lý Tự, Lục Phiến môn nha dịch Ngộ Tắc trước tiên cảm thấy Hồng Lư Tự, phản bác kiến nghị phát hiện trận tiến hành kiểm tra. 20 tên hậu kim sứ giả chết tại các ngươi lý đường Hồng Lư Tự, chẳng lẽ tất cả đều là ngoài ý muốn? Giáo Hạ Lô đối với một tên lễ bộ quan viên kinh sợ kêu la đứng lên. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Sứ đoàn vô cớ chết hơn phân nửa người, vừa rồi bị phát hiện. Nếu là muộn một chút, vậy hắn chẳng phải là Giáo Hạ Lô nghĩ tới đây, không khỏi không rét mà run. Bị Giáo Hạ Lô chất vấn lễ bộ quan viên cũng rối tung lên. Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đến cùng là người nào làm? Ý đồ vì sao? Phó sứ, án này còn cần điều tra qua về sau, làm tiếp suy luận. Đương nhiên, lễ bộ bên này khẳng định không thể yếu thế lấy người nữ chân, ngựa khí cường ngạnh nói. Mặc kệ đây hậu kim sứ giả chết như thế nào, đều cùng bọn hắn lễ bộ không có quan hệ gì. Giáo Hạ Lô nghe vậy, biểu hiện trên mặt càng phát ra khó coi đứng lên. Giữa lúc hắn còn muốn phát tác thời điểm, chỉ thấy lễ bộ quan viên nhìn thấy mới tới người về sau, thái độ đại biến. Khố Lạc chính sứ, việc này ngươi nhưng có biết? So sánh cùng Giáo Hạ Lô nói chuyện với nhau thì không kiên nhẫn, cùng Khố Lạc nói chuyện lễ bộ quan viên, thái độ rất là hiền hòa. Khố Lạc thô ráp trên khuôn mặt nổi lên một nụ cười khổ, Sau đó trịnh trọng chắp tay nói, nhìn đại nhân có thể cho hưởng tử sứ giả một cái công đạo, không phải Mộ gia trở về cũng không tốt phục mệnh. Lại có. Khố Lạc lời nói xoay chuyển, sứ giả chính là mặt mũi chỗ, hậu kim sứ giả chết tại lý đường, không khác là đối với nữ chân dũng sĩ khiêu khích. Trước cung sau ngạ mạn. Khố Lạc nói bóng gió, tựa hồ muốn nói vụ án này nếu như điều tra không rõ ràng, rất có thể để hậu kim cùng lý đường lần nữa khai chiến. Quả nhiên. Khố Lạc nói chuyện cảnh giới, cần phải so giờ hạ lô cái này mãng phu cao hơn nhiều lắm. Chỉ thấy lễ này bộ quan viên biểu lộ hơi tốt, liên tục cam đoan khẳng định sẽ cho Khố Lạc một cái thuyết pháp. Dứt lời, người sau vội vã đi đại lý tự đám người đi đến, tựa như muốn căn dặn đối phương, mau chóng điều tra ra được kết quả. Về phần Khố Lạc nhìn qua cái kia lễ bộ quan viên rời đi phía sau, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Hắn vừa biết được sứ đoàn hơn phân nửa thành viên chết bất đắc kỳ tử thì cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ Lý Đường không có ý định ngồi nhìn nữ chân tiếp tục kéo dài, mà là chọn cơ đãng diệt hậu kim sao? Lấy Khố Lạc trong khoảng thời gian này thu thập được Lý Đường triều đình tin tức nhìn, đối phương tựa như cũng không có ý định tái khởi chiến sự mới phải. Đây không khác để vốn là khó khăn trùng điệp thứ vương giết điều khiển sự tình, bằng thêm lực cản. Không đề cập tới Khố Lạc chờ hậu kim sứ đoàn người sống sót tâm lý nghĩ như thế nào. Lý Chiếu tại nhận được tin tức thì rất là tức giận. Phải biết, Hồng Lư tự thì tương đương với Lý Đường triều đình mặt mũi. Ngoại bang sứ thần chết tại Hồng Lư tự sẽ để Lý Đường uy nghi bị hư hỏng. Lâm Trần biết được tin tức này, cũng rất là kinh ngạc. Hắn lần này vào cung, mục đích đó là cùng Lý Chiếu báo cáo cẩm y vệ sự tình. May có hệ thống cho 500 cái cẩm y vệ. Lâm Trần nhờ vào đó dùng bọn hắn xung làm nòng cốt, đã không đi lên cẩm y vệ hình thức ban đầu. Lại mượn dùng Triệu Mẫn danh nghĩa tứ thông thương hội con đường, miễn cưỡng làm đến có thể thu thập Lý Đường cảnh nội đủ loại tình báo. Lại không nghĩ, hắn chợt nghe biết được hậu kim sứ giả chết bất đắc kỳ tử hơn phân nửa, còn sót lại người lòng người bàng hoàng. Lâm Trần nhìn về phía Lý Chiếu cái kia lạnh lùng biểu lộ, liền biết vị này bệ hạ tâm tình không tốt lắm. Bất quá, Lâm Trần nghĩ đến cái gì, không khỏi bật cười. Người cười cái gì? Lý Chiếu chú ý đến Lâm Trần cười khẽ, nhíu mày hỏi thăm. Lâm Trần ho nhẹ một tiếng, khôi phục nghiêm mặt nói, "Bệ hạ, thần nghĩ đến vị quân phân ưu chi pháp, lúc này mới mừng rỡ mà cười." Lý Chiếu trong mắt tràn đầy không tin chi sắc. Bất quá đã Lâm Trần đều nói như vậy, nàng dự định nghe một chút hắn biện pháp, hay nói cùng chấm nghe một chút. "Bệ hạ, thần biết được trong kinh thành có một tên thần thám, thiện xử án tìm hung, nếu để hắn đến điều tra và giải quyết án này, nghĩ đến không cần nhiều ngày, liền có thể tìm tới hung thủ." Lâm Trần nói tới dĩ nhiên chính là địch mật mạng. Lần kia bởi vì vô ưu động một án, Lâm Trần mới biết địch nhân kiệt cũng hỗn tạp tại trong thế giới này. Trước mắt quan cư đại lý tự thừa, lấy địch nhân kiệt tại sớm định ra lịch sử thanh danh, làm sao đều xem như sử sách danh thần đi. Chương 283, nghi ngờ anh ngươi thấy thế nào? Thời đại này cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài. Lâm Trần tự nhiên cố ý dịu dắt địch mật mạng. A. Lý Chiếu bị Lâm Trần lần giải thích này câu lên hứng thú đến. Đã có như thế nhân tài, chấp bổ nhiệm ngươi Lâm Trần vì điều tra sứ đoàn án mạng cấp sai, hạn ngươi một tuần bên trong, điều tra rõ ràng tình tiết vụ án. A. Lâm Trần vốn là dự định để địch mập mạp tại Lý Chiếu nơi này lộ mặt, lại không nghĩ rằng Lý Chiếu trực tiếp đem vấn đề vứt xuống trên người hắn. Khá lắm. Lâm Trần một lần nữa cảm nhận được tại hiện đại công ty bên trong, bị lao bản vùng nổi vấn đề cảm giác. Lại nhìn Lý Chiếu cái kia không cho cự tuyệt biểu lộ, Lâm Trần đem từ chối nhã nhặn lý do thoái thác nuốt trở vào. Cũng được. Đại lý tự, với tư cách tự thừa địch mập mạp còn tại cẩn trọng xử lý hôm nay chính vụ. Lại không nghĩ, bị đồng liêu tìm đến, nói có đại nhân vật muốn gặp hắn. Nghi ngờ anh a, đã lâu không gặp. Địch nhân kiệt nhìn qua trước mắt cái này lấy mặt quỷ gặp người, ngựa khí hiền hòa tím dậy võ quan, trong lòng máy động. Hiển nhiên hắn còn nhớ rõ Lâm Trần cái này đối với hắn thái độ rất hòa thuận trong triều trọng thần. Đặc biệt là đây gọi thẳng hắn tự thân mật xưng hô, để địch nhân kiệt không biết nên nói cái gì mới tốt. Gặp qua Lâm tướng quân. Địch nhân kiệt đè xuống trong lòng oán thầm, không người hành lễ. Lâm Trần nhìn qua thân thể so sánh với trước đó gặp mặt, có chút mượt mà địch nhân kiệt, trêu ghẹo nói, nghi ngờ anh, mấy tháng không thấy, ngươi thế nhưng là phúc hậu a. Địch nhân kiệt nghe vậy, có chút xấu hổ vớt vớt bụng, bất đắc dĩ nói, hạ quan cũng không biết làm sao, uống nước đều dài hơn thịt. Lâm Trần ngược lại là biết nguyên nhân trong đó. Với tư cách đại lý tự công vụ nhân viên, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, rất dễ dàng xuất hiện nội tiết mất cân đối. Nội tiết mất cân đối bệnh biến chứng, đó là béo lên. Loại bệnh này tại hiện đại cũng rất phổ biến. Tỷ như một chút công ty chạy thương vụ trung tầng quản lý, cũng hoặc là ngày đêm điên đảo lái xe tải. Bất quá Lâm Trần cảm thấy, địch nhân kiệt mập ra, càng nhiều là đến từ đại vũ trụ ác ý, dù sao đều được gọi là địch mập mạp, sao có thể không giải thì đâu. Địch tự thừa, nhớ ngươi tại đại lý tự nhậm chức, có thể từng nghe nói hôm nay hậu kim sứ đoàn án mạng. Lâm Trần ngữ khí không hiểu nói. Địch nhân kiệt nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức gật đầu. Hắn tự nhiên biết, đồng thời rất là để bụng. Hậu kim sứ đoàn án mạng ở kinh thành bách tính trong miệng đều truyền ra. Đối với xem náo nhiệt không chế lớn chuyện kinh thành bách tính đến nói, đây chính là tốt nhất để tài nói chuyện. Thêm nữa lễ bộ một ít quan lại không giữ mồm giữ miệng, đủ loại tin tức ngầm có thể nói là bay lời trời. Có nói những này hậu kim sứ đoàn người là bị độc hại, cũng có nói đây là giang hồ nhân sĩ làm. Càng kỳ quái hơn, còn có nói đây là hậu kim mình bên dưới hát thủ, chính là vì có cái danh chính ngôn thuận cùng Lý Đường tiếp tục đánh xuống lấy cớ. Nghĩ đến truyền đằng sau lời đồn đại này người, không rõ ràng Liêu Đông thế cục trước mắt. Liêu Đông vốn là nghèo nàn, nuôi quân khó khăn, tăng thêm hậu kim mới bại, như thế nào có lực lượng không cần đến Lý Đường một châu chi địa, cùng Lý Đường là địch. Liên lấy Tây Hạ nêu ví dụ, Tây Hạ cũng là Lý Đường xâm phạm biên giới bệnh tật, nhưng mà Tây Hạ có hai châu chi địa, tăng thêm sơn mạch nơi hiểm yếu vì hàng rào, không phải hậu kim cũng sẽ không nghĩ đến đi một nước cờ hiểm, chơi thứ vương giết điều khiển. Lâm Trần nhìn về phía địch nhân kiệt, muốn nghe một chút hắn cái nhìn. Hạ quan chỉ là một giới tự thừa, bản án đã có đại lý tự khanh phá án và bắt giam, Lâm tướng quân ngược lại là có thể hỏi một chút tự khanh đại nhân. Tốt ngươi cái địch mập mạp, còn dám tại bản tướng quân trước mặt giả bộ hồ đồ. Lâm Trần bật cười nhìn đến địch nhân kiệt, nếu không phải biết được sớm định ra lịch sử làm người, thật đúng là bị hắn lắc lư đi qua. Đã như vậy, hắn cũng không có ý định cùng địch nhân kiệt thừa nước đục thả câu. Địch nhân kiệt. Lâm Trần ngữ khí nghiêm túc đứng lên. Người sau nghe tiếng, vô ý thức thẳng tắp thân thể. Bệ hạ mệnh bản tướng quân vì điều tra sứ đoàn án mạng không sai, có thể điều hòa lục phiến môn, đại lý tự hiệp trợ. T. Lâm Trần lời này vừa ra, để địch mập mạp tâm lý hít sâu một hơi. Bệ hạ đây nói bóng gió, đó là để Lâm Trần tùy cơ ứng biến, ai trách không được ngoại giới đều là nói, Lâm Trần giáp chính là bệ hạ tâm phúc trọng thần, quả thật không giả. Thế nhưng là, địch nhân kiệt có chút không hiểu, đây cùng hắn có quan hệ gì? Có thể tiếp xuống Lâm Trần một câu, để hắn trong lòng khẽ run, tăng thêm một tia kinh ngạc. Nghi ngờ anh a. Lâm Trần ngữ khí thư giãn xuống tới, án này bản tướng quân còn thiếu cái phụ tá, ngươi có bằng lòng hay không? Địch nhân kiệt nghe Lâm Trần nói như vậy, chợt cảm thấy sợ hãi đứng lên. Hắn không nghĩ tới, mình hoạn lộ nửa đời, vậy mà đang đi vào kinh thành sau gặp phải quý nhân đến nữa. Hồng Lư Tự. Lâm Trần đánh giá nội bộ hoàn cảnh. So sánh với cái khác quan nha phủ đệ, Hồng Lư Tự muốn chọc giận phái không ít. Nguyên nhân ngược lại là rất dễ lý giải. Đây Hồng Lư Tự quanh năm ở là bên ngoài phiên Man Di, tự nhiên muốn đem biệt thự làm đại khí một chút. Không phải sẽ để cho Man Di khinh thường thiên triều thượng quốc uy nghi. Hồng Lư Tự tự thừa gặp qua Lâm đại nhân. Một cái kinh sợ trung niên quan lại bước nhanh về phía trước cho Lâm Trần hành lễ. Lâm Trần liếc đối phương một chút, ra hiệu hắn đứng dậy, nói, lại mang bản tướng quân cùng địch tự thừa đi hiện trường phát hiện án. Đây Hồng Lư Tự tự thừa nghe vậy, tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. Dưới mắt không có bị Lâm Trần cái này khâm sai vấn trách, cái kia ít nhất nói rõ trên đầu mình đây đỉnh mũ ô sa còn có thể bảo trụ. Để Lâm Trần không nghĩ tới là, hiện trường phát hiện án có mấy vị người quen biết cũ, chính là lục phiến môn tứ đại danh bộ. Hôm nay vô tình một bộ bạch y như tuyết, cái kia mực tơ chuốt xuống như thác nước, ngang eo đỡ lên. Không thể không nói, rất là đáng chú ý chỉ là cái kia lạnh lẽo ba không khuôn mặt, làm cho lòng người bên trong lạnh xuống. Vô tình cũng nhìn thấy Lâm Trần, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Gặp qua Lâm tướng quân, Truy Mệnh cười ha hả hành lễ. Hắn cũng không biết vì sao, bản thân đại tỷ đầu đối với Lâm Trần giáp mang theo một tia địch ý, rõ ràng hai người đều không làm sao gặp qua mới phải. Lâm Trần không để ý Vô Tình tiểu động tác, chỉ là mở miệng hỏi thăm tình tiết vụ án. Địch mập mạp nhưng là đã sớm bắt đầu ở hiện trường phát hiện án tìm kiếm đứng lên. Những này hậu kim sứ đoàn ở đều là Hồng Lư Tự đại các phòng, đồ vật bên trong đều đại kém hay không? Tuy nói thi thể đã bị ngỗ tác khiêu đi, nhưng cũng dùng ký hiệu đánh dấu thi thể chỗ. Lâm Trần nghe nói đại lý tự ngỗ tác miêu tả, mặt quỷ phía dưới hơi nhíu mày, ngươi nói là những này người chết trên thân không có ngoại thương? Ngỗ tác nghe vậy cung kính gật đầu nói, tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân, những này hậu kim sứ giả trên thân xác thực không có bất kỳ cái gì ngoại thương, liền tựa như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đồng dạng. Chết bất đắc kỳ tử a? Lâm Trần trong mắt nổi lên một vẻ như nghĩ tới cái gì. Đang nhìn đây đại các phòng, bởi vì mùa đông duyên cớ che lấp rất là nghiêm mật, cái kia lửa than lò bày ra trong phòng một bên sớm đã dập tắt, chỉ còn lại lạnh lẽo cho tàn. Đừng tưởng rằng cổ nhân ngu dốt, có hai chúng độc tại thời cổ liền có ghi chép. Khác biệt là cổ nhân quản cái này gọi là bất khí ngưng kết, hại người tính mệnh, cho nên đây trong phòng hỏa lô cũng là có miệng thông gió, cho nên không phải là có hai chúng độc. Lâm Trần tạm thời không có đi để ý tới đây tứ đại danh bộ, mà là đi vào trong phòng dạo bước quan sát địch mập mạp bên người, nhàn nhạt mở miệng nói, nghi ngờ anh, ngươi thấy thế nào? Địch nhân kiệt ánh mắt rơi vào hỏa lô kia bên trên, đôi mắt hơi sáng. Lâm đại nhân, hạ quan có lẽ tìm tới hung thủ. Chương 284, vết xe đổ. Nhìn ngươi bộ dáng hẳn là đại lý tự người. Ngay tại địch nhân kiệt nói lời kinh người một lát sau, tứ đại danh bộ một trong thiết thủ nhiều hứng thú hỏi. Địch nhân kiệt thành thật trả lời, hạ quan đương nhiệm đại lý tự thừa. Ngươi mới vừa nói tìm tới hung thủ. Vô tình nối liền nói gấp dạng, ngôn ngữ bên trong còn có một tia cười lạnh ý vị, nhìn ngươi mới vừa một mực tại hỏa lô bốn phía bồi hồi, chẳng lẽ lại coi là những này hậu kim sứ giả đều là chết bởi khí? Nhưng cũng, địch mập mạp gật đầu. Lời này vừa nói ra, bốn phía lục phiến môn quan lại muốn cười, nhưng cố nén xuống dưới. Gia hỏa này không khỏi quá mức ngu dốt, chẳng lẽ khi bọn hắn không có nghĩ qua khả năng này sao? Vị này địch đại nhân, mỗ gia trước đó liền an bài qua sai dịch kiểm tra hỏa lô đường ống, có thể không có tắc nghẽn. Một tên lục phiến môn quan lại bật cười nói, hắn thấy trước mắt cái này thân rộng thể mập gia hỏa, đó là cái giá áo túi cơm thế hệ. Chỉ có Lâm Trần nghe nói địch nhân kiệt lời này, đôi mắt nhắm lại, một lần nữa đánh giá đến tới này hỏa lô. Hắn cũng không cảm thấy địch nhân kiệt đây là ăn nói lung tung. Chật. Lâm Trần chú ý tới hỏa lô một ít không giống bình thường chi tiết nhỏ, thì như hỏa lô kia lửa than, không ít đều là màu xám đen. Đây là không có hoàn toàn thiêu đốt vết tích. Địch nhân kiệt không để ý đến trong lời nói của đối phương niệm ai ý vị, mà là giải thích đứng lên, đây hỏa lô thông gió tự nhiên không có vấn đề, có thể chư vị đồng liêu có biết, gần nhất 3 ngày thường có xương hàng. Xương hàng? Đây cùng án mạng có quan hệ gì? Nghe nói xương hàng hai chữ Vô Tình biểu hiện trên mặt khẽ biến. Lúc này nhìn về phía Truy Mệnh, ra hiệu hắn đi trên nóc nhà, nhìn xem miệng thông gió tình huống. Đây cao 3-4 mét nóc nhà, đối với Truy Mệnh bậc này khinh công hảo thủ đến nói, chỉ là một cái xê dịch công phu. Rất nhanh, Truy Mệnh xuống. Đại tỷ đầu, cái kia miệng thông gió đóng tuyết. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây phải sợ hãi. Lâm Trần minh bạch, bên trong nhà này là có thông gió không giả. Nếu là bị ngăn chặn nói, cái kia có cùng không có không có khác nhau. Còn nữa buổi chiều có xương hàng nói, hỏa lô kia miệng thông gió lại bởi vì bài xuất nhiệt khí duyên cớ hòa tan trầm tích. Chính vì vậy, cái kia hòa tan giọt nước vừa rồi thuận theo nhỏ vào hỏa lô bên trong. Cái này giải thích hỏa lô lửa than vì sao lại có hay không hoàn toàn thiêu đốt vết tích. Sau đó hỏa lô thiêu đốt nhiệt lượng không đủ để hòa tan hỏa lô đóng tuyết nói, vậy liền tạo thành thông gió hư chắn. bây giờ đại giữa trưa, miệng thông gió đống tuyết cũng chưa từng hòa tan. Có thể thấy được địch nhân kiệt suy đoán không sai. Có thể nói, kết án. Nếu là nói ra, tình tiết vụ án cũng không khỏi để cho người ta bật cười. Đám này hậu kim sứ đoàn người, chết cũng quá qua loa. Thật sự là như thế sao? Địch nhân kiệt cái này phá án công thần, ngược lại hoài nghi đứng lên mình phán đoán. Lâm Trần tra xét miệng thông gió đống tuyết, thuần dương chân khí có chút khuấy động, đem hòa tan. Ân. Hòa tan đống tuyết dưới, lại xuất hiện che lớp miệng thông gió một tấm vải thô. Lâm Trần thấy đây, đôi mắt ngưng lại, đưa tay đem tấm này vải thô nhặt được đứng lên. Đây vải thô bên trên có thông khí tiểu khổng, vẫn là dùng đinh gỗ đính tại miệng thông gió bên trên. Thấy này Lâm Trần, đi vào cái khác án mạng nóc nhà xem xét, cũng đều tìm đến cùng loại vải thô. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Trần tại một tấm vải thô một góc, phát hiện cái màu tím họa tiết. Đây đồ án màu tím, chính là một đầu đốn lượn rắn độc tạo hình. Rắn độc. Đây không hiểu nhìn quen mắt rắn độc đồ án, để Lâm Trần tựa như bắt lấy cái gì mấu chốt. Hắn đã gặp ở nơi nào cái này họa tiết? Sau đó, trong đầu hiện lên một cái từ mấu chốt Lâm Trần, đôi mắt hơi co lại. Sa Linh. Cái này tại địch nhân kiệt cố sự bên trong, với tư cách phản phái tổ chức tồn tại, ý đồ phá vỡ võ tắc thiên thống trị. Không nghĩ tới cái này tổng võ thế giới, cũng đem Sa Linh cho hỗn tạp tạp tại bên trong. Có thể đây Sa Linh tại sao phải giết hậu kim sứ đoàn thành viên? Lâm Trần đã có thể xác định, hậu kim sứ đoàn thành viên cái chết, tuyệt không phải ngoài ý muốn, chính là Sa Linh mượn danh nghĩa ngoài ý muốn chi tượng, đi mưu sát sự tình. Như thế rất phù hợp Sa Linh cái tổ chức này phong cách hành sự. Chẳng lẽ lại đây Sa Linh cũng như sớm định ra cố sự như vậy, nghĩ đến phá vỡ lý chiếu hoàng vị. Nghĩ đến đây gốc dạ Lâm Trần biểu lộ cổ quái đứng lên. Đây lý chiếu cũng không có cái dáng người xuất chúng công chúa A kéo xa. Lâm Trần đè xuống trong lòng kinh nghi, không có ý định hướng người ngoài nói rõ mình phát hiện, mà là dự định trong bóng tối phân phó cẩm ý vệ đối với cái gọi là Sa Linh tiến hành điều tra. Cùng lúc đó, Khố Lạc đám người biết được đồng liêu mình qua loa tiểu chết, đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Vì thế đại lý tự không thể không tiến hành một phen biểu thị. Dùng là xuống heo, đem đặt ở kín không kẽ hở trong phòng, nhóm lửa hỏa lô. Một đêm về sau, hoặc chưa chết. Sự thật bày ở nơi này, Khố Lạc đám này nữ chân man gì, vừa rồi tin tưởng nhóm lửa cũng có chết bất đắc kỳ tử phong hiểm. Dù là đại lý tự liên tục giải thích, đây là hỏa diễm tiêu đốt sinh ra một loại nào đó bất khí bố trí. Đương nhiên, đối với Khố Lạc đến nói kết quả không trọng yếu, bởi vì lý chiếu đứng tại ảnh hưởng suy tính, biểu thị sau 3 ngày lại triệu hội, triệu kiến hậu kim sứ đoàn. Lần này hậu kim sứ đoàn bên ngoài đến lý đường, là thương thảo hậu kim phế vương tước, một lần nữa quy thuận lý đường. Tự nhiên không thể thiếu một phen có kẻ mà cả. Nhưng mà Lâm Trần rất rõ ràng, đây hậu kim sứ đoàn mục đích không đơn thuần. Nếu là dựa theo tái diễn lịch sử đoạn ngắn, vậy kế tiếp đại triều hội sẽ xuất hiện tên tràn diện, tần vương cuốn trụ, vương đeo kiếm. Bất quá, Lâm Trần càng hiếu kỳ là, hắn hoàn thành đây lịch sử tái diễn, đến tột cùng cũng tìm được ban thưởng gì? Trong 3 ngày này, Lâm Trần cũng là rất nhàn nhã, đi cung bên trong đùa một cái mình nữ nhi, bên ngoài lý đường Vũ Linh công chúa, lại có trấn an một chút Long Nhi cùng đã được sắc phong làm quý nhân giả Nguyên Xuân. Vị này giả ra quý nữ, thói quen rất nhanh, càng làm cho Lâm Trần không nghĩ tới là, giả Nguyên Xuân đối với chăn lớn cùng ngủ loại chuyện này, biểu hiện được có chút thoải mái. Gần nhất hậu cung cung nữ đều đang nói, giả quý phi cùng Ngọc Thục phi quan hệ rất tốt, thân như tỉ muội, mỗi ngày ra vào thân mật như một người. Về phần nguyên do, cũng liền hai nữ mình biết rồi. Ngọc Thục đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ưu oán liếc Lâm Trần một chút. Nàng không biết trước mắt đây hoàn ra, từ chỗ nào học được trêu cợt nhân thủ đoạn. Về phần trên giường phượng, là ngủ thật say giả Nguyên Xuân. Lâm Trần nhưng là tranh thủ nhìn thoáng qua hệ thống trong túi đeo lưng ban thưởng gói quà. Ngọc Thục đến cùng vẫn là đem hắn bắt lại. Là Lâm Trần giao hảo nữ tử bên trong, phần lớn đều là hắn chủ động. Mà ở Ngọc Thục nơi này, Lâm Trần ngược lại đã thành bị động một phương. Không hổ là cao ly nữ tử, tại phục thị người phương diện này có thiên độc hậu kinh nghiệm. Nếu là đổi lại khác vương triều, Lâm Trần hành động gọi là dịch tả hậu cung, bị mang theo cái tội danh này lao ái, bị ngũ mã phanh thây, đại hán trung thần độc trác cũng bị điểm thiên đăng. Nghĩ tới đây, Lâm Trần đều cảm thấy cổ lạnh lùng, bởi vì cái gọi là vết xe đổ, tuy nói Lâm Trần làm ra đều là có lý chiếu cái hoàng đế này tự mình thụ ý theo lý chiếu nguyên thoại là trong 3 năm nhất định phải để hậu cung phi tử mang 2 năm đứa con, càng làm cho Lâm Trần không biết nên nói cái gì cho phải là. Lý Chiếu đã an bài xong chọn tú nữ công việc, đang vì mở rộng hậu cung làm chuẩn bị. Chương 285, hộ giá. Tuyên kiến châu nữ chân sứ đoàn nhất kiến. Giác cuống họng gần hầu hạ thái giám hô hào, bốn phía là tham gia lần này đại triều hội triều đình trọng thần nhìn không chớp mắt nghiêm túc biểu lộ. Dựa theo lý đường tiên đế định ra chế độ, mỗi khi gặp 3 ngày một lần triều hội, một tuần một lần đại triều hội. Cái gọi là một tuần, cũng chính là 15 ngày. Bình thường thời điểm, quan ở kinh thành đều chỉ cần mỗi ngày điểm danh bên trên chức liền có thể. Chỉ có lục bộ chủ quan đại thần sẽ tùy thời chờ hoàng đế thông báo nghị sự. So sánh với đứng lên, hôm nay đại triều hội càng thêm trang trọng chút. Nguyên nhân cũng là đơn giản, muốn tiếp kiến đến từ Kiến Châu nữ chân sứ thần. Lý Đường Vương triều từ khai quốc lên, xâm phạm biên giới vấn đề giống như ảnh tùy hình, vung đi không được. Lần này triều đình bày ra như thế long trọng thái độ, tự nhiên cũng có chấn nhiếp biên quan chi ý không phải sao? Trước một cái đối với Lý Đường biểu diễn địch ý đều đã tại Lý Đường thiên tử trước mặt túi đầu xưng thần. Cho nên Lý Chiếu đối với lần này đại triều hội có chút chờ mong. Đối với nàng mà nói, nữ chân thần phục cũng có lợi cho đề cao nàng Lý Chiếu thiên tử uy nghiêm. Chỉ có bách quan đội ngũ bên trong Lâm Trần không thể xem xét nhìn thoáng qua Lý Chiếu ánh mắt chỗ sâu sốt ruột, thần tình trên mặt có chút cổ quái. Nếu để cho Lý Chiếu biết được đợi chút nữa sẽ phát sinh sự tình, đối phương còn sẽ kích động như thế sao? Lâm Trần không biết, lúc này hắn cũng chỉ là cái ăn dưa người đứng xem. Ngay tại hắn suy nghĩ viển vông thời điểm, Kiến Châu sứ giả tại lễ bộ quan viên dẫn đạo dưới, từng bước một tiến vào điện bên trong. bốn phía còn có uy phong lẫm lâm đại hán tướng quân lạnh lông mày dựng thẳng mắt mà xem. Hậu kim sứ giả chỉ có hai người được cho phép thiết kiến, dĩ nhiên chính là Khố Lạc cùng Giáp Hạ Lô hai người. Nhưng mà Giáp Hạ Lô tại đích thân tới trên đại điện về sau, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Không thể không nói, đây dùng vô số tiền tài sửa chữa và chế tạo mà thành cổ đại cung điện, tráng lệ, có thể cho người bình thường mang đến cực lớn áp lực. Còn nữa, bốn phía đều là Lý Đường quan viên lạnh lùng quan sát, người bình thường đã sớm bắp chân như nhũn ra, quỳ lạy trên mặt đất. Trái lại Khố Lạc, sắc mặt như thường, hồn nhiên không có nhận ảnh hưởng gì. Ngay tại Khố Lạc dựa theo sở học lý giải, quỳ lạy Lý Đường thiên tử thời điểm, cái kia Giáp Hạ Lô lại sắc mặt trắng bệnh, tựa như không có hồn đồng dạng. Đây để một chút võ tướng sắc mặt không vui đứng lên, tâm lý oán thầm nói, quả nhiên là mang gì, không biết lễ tiết. Quan văn bên trong cũng có không vui giả thấp giọng quát lớn, đã thấy bệ hạ, vì sao không được quỳ lạy chi lễ? Cái kia Giáp Hạ Duy cũng không có phản ứng. Bậc này dị dạng, tự nhiên hấp dẫn một chút triều thần chú ý tỉ như Lâm Như Hải, chau mày đứng lên. Đây cũng không giống như là bình thường sứ giả yết kiến nước khác thiên tử bộ dáng. Ngay lúc này, vẫn là Khố Lạc ra mặt hòa giải. Nói không có ở ngoài người này xuất thân bia hèn mọn, bắt đầu thấy thiên tử uy nghi bị kinh sợ, không phải vô cớ thất lễ. Giải thích sau khi, còn thuận đường thổi phồng một cái lý chiếu. Nghe vậy, bốn phía triều thần vừa rồi sắc mặt thư giãn một chút. Đã đều nói như vậy, lại đi trách tội Giáp Hạ Lô quân tiền thất lễ liền lộ ra hùng hổ dọa người, có sai lầm phong độ. Triều bái qua đi, chính là dâng tặng lễ vật câu. Khố Lạc tay nâng một cái hộp gỗ, cung cung kính kính đưa cho một tên gần hầu hạ thái giám. Cái kia thái giám mặt trầm như nước, không chút biểu tình tại chỗ đem mở ra. Một màn này, để bốn phía đại thần không tự chủ được ngẩng đầu, hướng trong cái hộp kia nhìn lại. Bọn hắn mặc dù đều biết đây trong hộp trang là ai đầu, nhưng tất cả mọi người đều muốn tận mắt xác nhận. Chỉ có Lâm Trần nhìn đến tấm kia đen kịt trắng bệnh khuôn mặt, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Triệu Quang Nghĩa có lẽ từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến, hắn sẽ chết đến qua loa như vậy. Triều thần bên trong cũng có không ít từng cùng Triệu Quang Nghĩa có giao tình đại thần, biểu hiện trên mặt cũng là phức tạp đứng lên. Triệu không giận được cho nhân kiệt chi tài, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy cái đệ đệ. Đây nên đó là dân gian thường nói long huynh chuột đệ đi. Đáng tiếc Triệu gia danh dự hủy hết. Xác định đầu này thật sự là Triệu Quang Nghĩa về sau, Lý Chiếu có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, nàng còn phải cảm ơn Triệu Quang Nghĩa. Nếu như không phải hắn đầu kiến nô, Lý Chiếu còn trong thời gian ngắn nghĩ không ra cái cơ thật hay đối với đã từng Triệu không giận nhất hệ quan viên tiến hành thanh tẩy. Nhưng mà Triệu Quang Nghĩa hàng tặng, đơn giản đó là đem đao đưa đến Lý Chiếu trong tay. Đây không, từng tại triều đình thế lớn Triệu đảng, bây giờ hoàn toàn mất tung ảnh. Đương nhiên, Triệu Quang Nghĩa thủ cấp chỉ là cái thêm đầu, Lý Chiếu càng coi trọng là hậu kim sứ giả mang đến bản đồ cùng nhân khẩu sổ. Những vật này tầm quan trọng, không sai biệt lắm đó là đem một nước cơ mật toàn bộ giao cho đối thủ. Có thể thấy được lão nô vì thủ tín Lý Chiếu, để Khố Lạc hoàn thành thứ vương giết điều khiển nhiệm vụ, là xuống đại vốn gốc. Nhưng mà dựa theo kế hoạch dự định, tiến lên hiến đồ nên là Khố Lạc cùng Giáp Hạ Lỗ hai người cùng một chỗ. Đến lúc đó Khố Lạc bắt được Lý Chiếu, Giáp Hạ Lỗ mượn cơ hội cầm đao hành thích. Nhưng bây giờ Giáp Hạ Lỗ bộ dáng, Khố Lạc nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình thu tầm mắt lại. Hắn trong lòng đã sớm đoán được sẽ có đoạn mấu chốt này. Làm sao hoàng thái cực thúc dục quá mức vội vàng, cũng không trở thành xuất hiện bậc này chỗ sơ suất. Không có biện pháp, bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được. Khố Lạc cũng chỉ đành một người tay nâng hồ sơ, cầm có dấu lưỡi dao đổ sách hướng Lý Chiếu đi đến. Chấm đã, nhà ta tới bắt liền tốt. Vương Thừa Ân cảnh giác nói. Đây. Khố Lạc trong lòng lạnh xuống, trên mặt lại ra vẻ co quắp nói, bệ hạ, đây đổ sách là lấy nữ chân văn tự viết. Ngụ ý các ngươi Lý Đường người nhưng nhìn không hiểu. Không ngại, lại để hắn tiến lên đây. Lý Chiếu mở miệng. Nghe vậy, Khố Lạc cái kia che lấp tại ống tay áo phía dưới đôi tay đều khẽ run đứng lên. Nếu là có thể thành công, vậy hắn tất nhiên có thể tại sách sử lưu danh. Đương nhiên, Khố Lạc cũng không quan tâm cái này. Hắn muốn là hậu kim có thể duy tục xuống dưới, để báo đáp hoàng thái cực ơn chi ngộ. Tới gần, tới gần. Khố Lạc một tay cầm hồ sơ, một tay chậm rãi mở ra. Lâm Trần giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía ngự tiền một màn này. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ không chút nào vì Lý Chiếu lo lắng. Đây là tự nhiên, bởi vì Lâm Trần lục thức sớm đã dò xét rõ ràng. Đây Khố Lạc tuy nói dũng mãnh, một thân huyết khí có thể cùng hậu thiên võ giả giao phong, nhưng mà cái kia Lý Chiếu, không biết lúc nào đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Khá lắm, chẳng lẽ lại hoàng thất có cái gì đặc thù phương pháp tu luyện sao? Phải biết Lý Chiếu cần phải so với hắn còn nhỏ một chút. Phóng tầm mắt thiên hạ hôm nay võ lâm, Lý Chiếu cũng là số một số hai thiên tài tu luyện. Lâm Trần không cảm thấy Khố Lạc thật có thể làm bị thương Lý Chiếu. Thứ vương giết điều khiển sự tình, tại cái này tổng võ thế giới cũng không là chuyện dễ. Quả nhiên, tại Khố Lạc có chút dị động, từ đồ sách bên trong rút đao mà ra thời điểm, Lý Chiếu khuôn mặt lạnh lùng xuống tới, thân hình hơi lên, vung tay áo chính là mấy đạo lệ phượng hướng Khố Lạc quét sạch mà đi. Khố Lạc hơi biến sắc mặt, trong lòng biết chỉ là kình khí này, liền có thể đem hắn trọng thương. Có thể nghĩ đến hoàng thái cực chuẩn bị lên đường nhắc nhở, hắn nảy sinh ác độc. Không để ý Lý Chiếu vội vàng phản kích, liền muốn dùng chuôi này dao găm đen nhánh đâm về Lý Chiếu cánh tay. Khố Lạc biết rõ chủ thủ này vào máu là chết, không cần phải để ý đến cái gì yếu hại. Lần này biến cố phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Chỉ có Vương Thừa Ân cái kia một tiếng chói tai thét lên, "Hộ giá, hộ giá." Chương 286, Đường Vương quân trụ, đây thời khắc nguy cơ, phản ứng nhanh nhất thuộc về Lâm Trần cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt băng lãnh như sương, một bàn tay quất đến cái kia Giáp Hạ Lỗ trên thân. Người sau bay rất ra ngoài mấy mét, liền không có động tĩnh. So sánh với sớm định ra lịch sử bị loạn đao chém chết Tần Vũ Dương, hắn ngược lại chết càng dứt khoát một chút. Lâm Trần nhưng là cao giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài có bội kiếm." Lý Chiếu nghe vậy, vô ý thức tới eo lưng ở giữa sờ soạn. Thiên tử nọ kiếm, càng nhiều là dùng đến xung làm trang trí. Nhưng bây giờ Lý Chiếu cũng không lo được như vậy nhiều. Nàng xem thấy Khố Lạc trong tay dao găm, bản năng nói với chính mình, tốt nhất đừng bị cái đồ chơi này làm bị thương. Nhưng mà, Lâm Trần nhìn qua tuy là tiên thiên cao thủ Lý Chiếu, tại Khố Lạc quyết tử công kích phía dưới, lại là có chút loạn tay chân. Kịp phản ứng mấy tên đại hán tướng quân hướng Khố Lạc đánh tới, liền muốn đem bắt. Có thể mấy cái này thân hình cường tráng đại hán tướng quân, thực tế càng nhiều là trang trí bề ngoài tồn tại, một điểm võ đạo tu vi đều không có. Chỉ cái đối mặt, liền bị cái kia Khố Lạc vặn gãy cái cổ, xé nát bà bay, ngay cả ngăn cản thân hình đều làm không được. Thượng quan Uyển Nhi thấy thế nhất là sốt ruột, liền muốn tiến lên cứu giá. Đây cũng là Tần Vương quấn trụ sao? Lâm Trần nhưng là nhổ nước bọn bị Khố Lạc đuổi theo đến bất đắc dĩ quấn điện bên trong đại trụ mà đi Lý Chiếu, cũng không biết phương thế giới này có thể hay không lưu lại cái đường Vương quấn trụ điện cố. Đương nhiên, Lâm Trần không cần đang nhìn đi xuống. Keng, lịch sử tái diễn hoàn tất, Khố Lạc đâm đường Vương thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Hắn đang nghe vang lên bên tai hệ thống âm thanh về sau, liền ngang nhiên xuất thủ. Sau một khắc, Khố Lạc đống nhiên nghe thấy sau hai ác phong đánh tới, tâm thần chấn động phía dưới liền muốn quay đầu đánh trả. Giang giác. Lâm Trần bắt lấy cái kia cầm dao tay, sau đó có chút dùng sức, cánh tay đứt gãy, có thể trong mắt hung quang vẫn như cũ không giảm Khố Lạc, tựa như nổi điên đồng dạng hướng Lâm Trần đánh tới. Tựa hồ tự biết giết không được Lý Chiếu, cũng dự định kéo Lâm Trần chết chung. Mà ở Lâm Trần trước mặt, hắn tính toán thất bại. Lâm Trần chỉ là đưa tay, hơi hợt đập vào kỳ tâm miệng. Phốc phốc. Khố Lạc há to mồm đổi được tay kia đoạn đao mới vừa vặn nâng lên một nửa, tất cả liền đã kết thúc. Hắn lồng ngực chính giữa một điểm vết máu cấp tốc chảy ra. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn. Một mảng lớn huyết thủy nổ tung, hắn lồng ngực lập tức nhiều hơn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động. Ngươi, làm sao? Khố Lạc đầu đầy đổ mồ hôi, không thể tin nhìn đến trước ngực mình. Kịch liệt đau đớn để hắn trong lúc nhất thời như rơi vào mộng, căn bản không tin tưởng trước mắt sự thật. Bành! Nương theo lấy Khố Lạc thi thể ngã xuống đất, điện bên trong mới từ mới vừa tĩnh mịch, loạn cả một đoàn. Bảo hộ bệ hạ. Hộ giá, hộ giá. Nhanh truyền ngựa y y. Lâm Trần lạnh nhạt đem trên mặt đất rơi xuống dao găm đá đến một bên, sau đó ghé mắt cùng sắc mặt khó coi thượng quan Uyển Nhi lẫn nhau. Đủ. Lý Chiếu nhìn qua đám này mã hậu pháo đại thần, tức giận quát lớn một tiếng. Tại Lý Chiếu quát lớn phía dưới, điện bên trong vừa rồi an tĩnh lại. Hậu kim sứ đoàn lòng lang dạ thú, ý đồ hành thích bệ hạ tin tức lan truyền nhanh chóng. Kinh thành bách tính biết được, xôi trào. Nhưng đối với lễ bộ đến nói, chuyện này không thua gì sấm sét giữa trời quang. Đặc biệt là mấy cái phụ trách kiểm tra sứ đoàn vào dâng tặng lễ vật vật quan viên, sắc mặt như cho tàn. Chuyện thế này vừa ra, đừng nói bảo trụ mũ ô sa, nói không chừng còn muốn bị hạ ngục thẩm vấn, phải chăng có tham dự án này. Ngày thấy đáng thương, bọn hắn làm sao có thể có lá gan hành thích quân phụ. Nhưng mà một phen thẩm vấn xuống tới, trong đó mấy người đều thụ hậu kim sứ đoàn hối lộ, để bọn hắn kiểm tra thì mở một mắt nhắm một mắt. Thế là, đây thu hối lộ ba người bị liệt là tội phạm, lấy mưu phản chi tội, xử lý thiên lao, thu hậu vấn trạm. Đối với Lâm Trần đến nói, hắn xuất thủ xử lý Khố Lạc, hộ giá có công. Bởi vì cái gọi là đầy trời chi công, không có ở ngoài cứu giá. Tuy nói Lý Chiếu bên này chưa truyền ra phong thanh gì đến, cũng không ít có nhãn lực tỉnh triều thần, đều hiểu sau này triều đình bên trên, Lâm Trần giáp người này đại khái suất có thể trở thành một phương khôi thủ. Cho nên một chút tâm tư linh hoạt thế hệ, bắt đầu đi Lâm phủ ném hiến bài thiếp. Càng có để Lâm Trần đều cảm thấy vô ngữ, là một chút người đọc sách đưa tới văn chương. Những này văn nhân đại đa số lần thi khoa cử không trúng, vừa rồi muốn đi vân quý môn khách con đường này. Thượng như giả chính dưới trướng, liền nuôi dưỡng không ít bản xuông môn khách. Vậy hạ, cái kia kiến nô không biết thiên ân, còn như toàn hành thích thiên tử, nếu không phái đại quân chinh phạt, diệt hắn tổ miếu, để người thiên hạ như thế nào nhìn tới? Có thể quốc khố không hư, đây quân nhu lửa hao tổn. Hòa thân nghe nói võ tướng bên này nghĩa chính ngôn từ chi ngôn, trong lòng cười lạnh, lại ra vẻ khó làm mở miệng. Cung đại nhân, mỗi khi gặp chiến sự, ngươi đều nói đây quốc khố không hư, ta đại đường thuế bổng chẳng lẽ lại đều tiến vào nhà ngươi? Cái kia võ tướng lúc này hùng hổ dọa người nói. Hòa thân nghe vậy, lại sợ hãi nói, như tần tướng quân nguyện thống quân chinh phạt kiến nô, bản quan cho dù là đập nổi bán sát, cũng phải gom góp quân nhu. Lời này vừa nói ra, mấy cái này khuôn mặt giận dữ võ tướng không có lời nói, chỉ nhìn đám gia hỏa này, biểu lộ đồng loạt cứng đờ. Nói đùa, bọn hắn miệng này vẫn được, thật làm cho bọn hắn lĩnh quân chinh phạt hậu kim. Trước một cái thỉnh lệnh, mất đi mạng nhỏ, thân đệ đệ còn phản bội chạy trốn. Triệu Không giận bậc này nhân vật đều gãy tại Liêu Đông, bọn hắn đi không phải chịu chết sao? Chính vì vậy, võ tướng một hàng, đồng loạt nhìn về phía dẫn đầu vị kia quỷ diện tướng quân. Bọn hắn tự giác có thể đại biểu võ tướng oán đó cùng thân, cũng liền vị này Lâm Trần giáp, Lâm tướng quân. Bởi vì đối phương là thật có thể đánh trận á, nhưng mà Lâm Trần nói tới lời nói, lại để đám võ tướng ngạc nhiên. Bệ hạ, binh pháp có nói, binh giả, đại sự quốc gia cũng không thể bởi vì giận hưng binh. Lâm Trần trầm giọng nói. Nói đùa, cái này thời tiết chính là Liêu Đông rét lạnh nhất thời điểm, -230 độ đều là chuyện thường. Cho dù là hiện đại đều có chết có người tin tức, để hắn linh quân tiến về Liêu Đông, sợ là còn chưa tới địa phương, trước hết chết có tổn thương do giá rét hơn phân nửa. Lý Chiếu cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch Lâm Trần ngụ ý, hoặc là nói, nàng cũng rõ ràng không thể ở thời điểm này hưng binh chinh phạt hậu kim. Có thể nàng với tư cách hoàng đế, không thể tự kiềm chế nói lời này. Bằng không, nàng mặt mũi để nơi nào? Cho nên Lâm Trần mới thuận theo cho lối thoát. Tại một phen Lâm Trần giáp tướng quân dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, mới để cho hoàng đế bệ hạ thu hồi khởi binh chinh phạt hậu kim suy nghĩ. Nhưng mà người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Lâm Trần giáp làm trái với bệ hạ tâm ý, hoàng đế bản thân đối với cái này rất là bất mãn. Liền ngay cả cứu giá đại công ban thưởng, tại triều hội bên trên đều không đề cập. Tại một ít người xem ra, Lâm Trần giáp liền không nên như vậy đầu sắt mới phải. Rõ ràng thuận theo bệ hạ tâm tư nói đi xuống, liền có thể long lấy được thánh nhân a. Tự giác thông minh, đều là trong lòng ám chảo Lâm Trần Giáp chính là cái không biết biến báo ngu dốt võ phu. Chỉ có chiều hội tán đi, Lâm Trần cùng Lâm Như Hải cùng nhau rời đi hoàng cung. Lâm Như Hải mang trên mặt một tia không hiểu cười khẽ, thấy Lâm Trần có chút không được tự nhiên. Chắc không được ngoại nhân đều là nói, Lâm tướng quân chính là bệ hạ thân tín bên trong thân tín, quả nhiên không giả. Lâm Trần nghe vậy, cũng là cảm thấy không kỳ quái. Nói đùa, loại này giật dây tiết mục, có thể lừa qua Lâm Như Hải liền có quỷ. Bất quá chuyện hôm nay, cũng cho Lâm Như Hải mang đến không nhỏ chấn động, cau mày nói, đây Kiến Nô, lại đi bậc này chuyện ám sát. Bởi vì ám sát vô luận có thành công hay không, khẳng định sẽ dẫn tới Lý Đường trả thù. Làm như thế, rất là không khôn ngoan. Chương 287, tiểu chiêu chào từ biệt. Lâm Trần nghe nói Lâm Như Hải thầm thì, đôi mắt ngưng lại, vô ý thức ngẩng đầu đi về phía đông phương bắc hướng nhìn lại. Tại quỷ cốc kỳ thuật hiệu quả phía dưới, Lâm Trần có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia chiếm cứ tại đông bắc chỗ nước đen giao long, thân hình càng phát ra phù phiếm đứng lên. Tựa như đây hậu kim quốc liên lụy rất nặng người nào đó, sắp bỏ mình đồng dạng. Lao nô không chịu nổi. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Ngay tại mấy ngày trước, phụ trách Liêu Đông tình báo cẩm y vệ truyền lại cho hắn một tin tức. Cái kia chính là hậu kim quốc chủ nô nhị cắt xích, hư hư thực thực bệnh nặng hấp hối. Ân. Chợt, Lâm Trần ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nước đen giao long, người sau kêu lên một tiếng, thân hình lại sụp đổ tán đi. Ngày đó, nô nhị cắt xích chết tại Thịnh Kinh hoàng cung bên trong. Hậu kim quốc loạn. Lao nô trưởng tử trừ anh liên hợp ủng hộ hắn bộ tộc, triều đình trọng thần, muốn dựa theo trưởng tử kế thừa pháp kế thừa nô nhị cắt xích vương vị. Lại không nghĩ, hoàng thái cực cầm trong tay nô nhị cắt xích di chiếu, nói đổi lập hắn làm hậu kim quốc chủ. Cả hai bởi vậy ra tay đánh nhau. Nhìn như vậy đến, cho dù là Lý Đường không xuất thủ trinh phạt hậu kim, đối phương cũng muốn nội loạn một đoạn thời gian. Tối thiểu tại phân ra người thừa kế trước đó, sẽ không yên tĩnh. Đương nhiệm Liêu Đông đốc sư Tân Khí Tật thấy đây, chợt cảm thấy là cái cơ hội tốt. Lúc này bắt đầu trưng binh thao luyện, rất có đầu xuân liền hướng phía sau kim tiến hành công kích, thu phục mất thổ ý tứ. Thế cục như thế, càng làm cho không ít người cảm thấy, đây mới thành lập không đến một năm hậu kim, muốn hỏng mất. Chỉ có Lâm Trần không nhìn như vậy. Hắn biết rõ sớm định ra lịch sử cũng phát sinh qua hoàng thái cực cùng trừ anh tranh đoạt vương vị sự tình. Nhưng mà hoàng thái cực rất nhanh liền đem trừ anh chi loạn chìm xuống, ngồi vững vàng hậu kim vương vị. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, hoàng thái cực là cái xa so với nô nhị cáp xích còn gai góc hơn tồn tại. Nô nhị cáp xích tuy là khai quốc chi quân, nhưng cũng phạm man di hùng chủ bệnh chung. Nếu không phải hoàng thái cực một tay duy trì được, đem hậu kim cải chế thành mãn thanh, đây hậu kim đã sớm không có. Cũng may Lâm Trần biết rõ hoàng thái cực uy hiếp, đã sớm để Tân Khí Tật chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết, bây giờ hoàng thái cực gặp phải không phải cuối nhà Minh kịch bản, mà là còn vững chắc đại thống nhất Trung Nguyên vương triều. Chưa không thể nói. Lâm phủ thư phòng, Lâm Trần liếc nhìn văn nhân ném hiến đến văn trường, nhịn không được nổ nước bọt đứng lên. Những chữ này bên trong mỗi dòng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, lại không có chút nào hàn thật. Nguyên bản hắn còn tìm nghĩ, sẽ có mấy cái có chút thực học người đọc sách. Kết quả là Lâm Trần suy nghĩ nhiều, lại nhìn chồng chất thành tiểu sơn văn trường, Lâm Trần lập tức mất hết cả hứng đứng lên, không có tiếp tục xem tiếp hào hứng, còn không bằng đưa đi phòng bếp khi nhóm lửa chi vật. Mặc kệ những này văn chương Lâm Trần, ngược lại đem lực chú ý đặt ở hệ thống nơi này. Phải biết hắn lúc trước tái diễn kinh kha giết tần vương lịch sử, cầm tới đặc thù ban thưởng. Lần này vừa vặn kỹ càng xem xét một phen, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, Hắc Băng Đài đặc thù kiến trúc, Hắc Băng Đài giới thiệu, đến từ Đại Tần Đế quốc thiết kế tổ chức tình báo, có thể dùng tại chiêu mộ đặc thù binh chủng, thiết ứng vệ sĩ, đồng thời có xác suất hấp dẫn đản sinh tại triều tần trước kia sử sách nhân vật tìm tới hiệu thiết ứng vệ sĩ. Tần đến nay, bắt trước ngụy võ tốt chuyện xưa vấn luyện tinh nhuệ binh lính, chiêu mộ hạn mức cao nhất, 1600 người. Lâm Trần nhìn đến đây cái gọi là Hắc Băng Đài giới thiệu, biểu lộ lại cổ quái đứng lên. Bởi vì theo hắn biết, chính sử Tần Quốc cũng không có Hắc Băng Đài tình báo này tổ chức. Chỉ có nào đó bộ lấy miêu tả Tần Quốc thống nhất lục quốc hoạt hình bên trong, mới vừa có ghi chép. Chẳng lẽ cái này tổng võ thế giới, còn hôn tạp tạp tần thời minh nguyệt nhân vật. Lâm Trần trong lòng oán thầm một câu, sau đó xem xét đứng lên đây thiết ứng vệ sĩ kỹ càng giới thiệu. Dựa theo hệ thống nói, đây thiết ứng vệ sĩ, một cái đều có không thua gì nhị lưu võ giả võ đạo tu vi. Nói như vậy, đây thiết ứng vệ sĩ đảm nhiệm Vũ Lâm vệ quân bên trong trinh sát vừa vặn. Tại thời cổ, quân bên trong trinh sát thường thường chỉ có tinh nhuệ có thể đảm nhiệm. Đơn giản nhất ví dụ đó là Minh Triều thời kỳ, kêu là ban đêm không thu trinh sát. Gió đêm ảo ảo. Lâm phủ thư phòng ánh đèn vẫn như cũ chưa diệt. Đối với Lâm phủ người hầu đến nói, loại chuyện này đã không tính hiếm lạ. Bản thân đại nhân phí sức công sự, thế nhưng là nhất đẳng quan tốt. Một tên Lâm phủ người hầu ngáp một cái, cố nén cơn buồn ngủ tuần dạ. Hắn cũng không dám sơ sẩy cái gì. Phải biết, bọn hắn một nhà đều là bị mua vào đến nạn dân, thân gia trong sạch. Lại thêm Lâm phủ đối với hạ nhân đãi ngộ vô cùng tốt, nếu là bởi vì một chút tiểu sơ sẩy bị bán ra rời phủ, vậy coi như không có ra nói rõ lý lẽ. Nhưng lại tại tên này hạ nhân dò xét trong phủ thời điểm, vẫn không khỏi dùng mình một cái. Kỳ quái, mới vừa cây kia sao bên trên có phải hay không có cái hắc ảnh? Hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, tựa hồ là cảm thấy mình hoa mắt. Lại bừng tỉnh, ngay cả cái bóng ma đều không có. Có thể Lâm Trần chợt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không biết lúc nào bị phượng thổi ra bệ cửa sổ. Đưa tay, đi sau lưng ông đi. Sau đó liền được đẩy ra. Hừ. Một cái đáng yêu bên trong mang theo tức giận âm thanh vang lên. Lâm Trần bật cười quay đầu nhìn lại, đã thấy là một thân y phục dạ hành cách ăn mặc tiểu chiêu, trong tay còn cầm một bao quần áo. Đây là Lâm Trần có chút giật mình. Hắn có thể nhớ kỹ tiểu chiêu còn tại Từ Ninh cung người hầu đâu. Bây giờ bộ này cách ăn mặc đến Lâm phủ tìm hắn, là vì sao? Nhưng mà tiểu chiêu mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Lâm Trần khẽ giật mình. Lâm ca ca, tiểu chiêu muốn đi. Đi. Lâm Trần nghĩ đến nguyên thư bên trong, bị bái hỏa thần giáo mang về khi cái gọi là thánh nữ kịch bản. Đây để hắn biểu lộ lạnh xuống. Lâm Trần tự xưng là không phải Trương Vô Kỵ, làm sao có thể nhìn đến mình nữ nhân bị mang đi đâu. Cho nên, ra vẻ thái độ cường ngạnh Lâm Trần, đem Tiểu Chiêu lôi kéo tại chân của mình ngồi xuống, không cho phép. Lần này thân mật động tác, để Tiểu Chiêu vành tai ửng đỏ. Tuy nói càng quá phận sự tình, đều cùng Lâm Trần đã làm. Có thể thiếu nữ ra mặt vẫn là rất mỏng. Đặc biệt là Tiểu Chiêu thấy Lâm Trần tựa như hiểu lầm cái gì, không khỏi che miệng gắt giọng nói, cái này không thể được. Ân. Lâm Trần thấy Tiểu Chiêu còn có tâm tư cùng hắn đùa giỡn bộ dáng, cũng kịp phản ứng. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai? Đích xác, Tiểu Chiêu không phải là bị cái gì bái hỏa giáo tìm tới, để nàng trở về làm thánh nữ, mà là Tiểu Chiêu lần này chui vào cung bên trong, vốn là nàng vì hoàn thành một chuyện nào đó mưu đồ, chỉ là không nghĩ tới gặp phải Lâm Trần, cùng một chút ngoài ý muốn, dẫn đến biến thành bộ này quan cảnh. Nói như vậy, Tiểu Chiêu ngươi vào cung là vì tìm Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Lâm Trần nói lên cái này, ngữ khí mang theo một tia cổ quái ý vị. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí khó tránh khỏi trầm thấp đứng lên. Tiểu Chiêu không cùng Lâm ca nói, Tiểu Chiêu nhưng thật ra là minh giáo người. Lâm Trần nghe vậy bật cười, ở trên người thiếu nữ cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Dựa theo Tiểu Chiêu nói, nàng vào cung là vì tìm tới Càn Khôn Đại Na Di, rửa sạch bản thân trên người mẫu thân chịu tội. Tại cái này tổng võ thế giới, không có nguyên thư bên trong Kim Mao sư Vương Tạ Tốn vì tranh đoạt Đồ Long Đao kịch bản, tự nhiên cũng không có ỷ Thiên Đồ Long hiệu lệnh giang hồ tiết mục. Thay vào đó là minh giáo tứ đại hộ pháp, vô ý lưu lạc Càn Khôn Đại Na Di bậc này thần công bí tịch. Chương 288, Thiên gia di chỉ. Dựa theo nguyên thư kịch bản, minh giáo nhậm chức giáo chủ Dương Đỉnh Thiên vô cớ mất tích, hơn 10 năm không tin tức. Chính vì vậy, minh giáo tại 7 năm trước, triệu tập trong giáo hộ pháp ban chúng, dự định tuyển cái khác giáo chủ. Bởi vì theo Dương Đỉnh Thiên cùng nhau mất tích còn có Càn Khôn Đại Na Di bí tịch, cho nên minh giáo phái tứ đại hộ pháp viễn phó bái hỏa giáo tổng đàn lại lấy thần công. Đây tứ đại hộ pháp chính là Kim Mao sư vương, Tử Sam Long vương đám người. Lại không nghĩ, trên đường tao ngộ ngoài ý muốn, chỉ vì võ lâm đều biết Càn Khôn Đại Na Di thần dị, cho nên minh giáo tứ đại hộ pháp vào trung nguyên trên đường tao ngộ không ít muốn cướp đoạt bí tịch hai đạo chính tà võ giả. Lần này phân tranh, cơ hồ võ lâm kích cỡ thế lực đều liên lụy ở trong đó. Về phần kết quả như thế nào, tự mình kinh lịch giả đối với chuyện này nói năng thận trọng, giữ kín như bưng, cuối cùng ngay cả Càn Khôn Đại Na Di hoa rơi vào nhà nào đều không có tin tức truyền ra. Chỉ có tiểu tin tức nói, đây tứ đại hộ pháp bên trong, Tử Sam Long Vương cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tung tích không rõ. Tục truyền cái kia Càn Khôn Đại Na Di bí tịch, tựa hồ đó là bị Kim Mao sư Vương mang đi trốn chạy, trước mắt không biết tung tích. Phải biết, minh giáo bên trong có thể có lời nói, muốn đảm nhiệm đây minh giáo giáo chủ, nhất định phải tu luyện Càn Khôn Đại Na Di mới được. Đây cũng là vì sao minh giáo nội bộ tranh đấu không ngớt, lại chậm chạp không có định danh giáo chủ nhân tuyển nguyên nhân. Lâm Trần nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên một vệt như nghĩ tới cái gì. Dựa theo Tiểu Chiêu nói, nàng lần này vào cung mục đích chính là vì Lý Đường hoàng thất giấu công các. Lý Đường lúc khai quốc, tiên đế từng thu nạp thiên hạ các phái võ học bổ sung hoàng thất võ khố. Nói không chừng liền có Càn Khôn Đại Na Di bản sao. Nếu là Tiểu Chiêu có thể tìm tới Càn Khôn Đại Na Di bản sao, liền có thể rửa sạch. Tiểu Chiêu thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói đến một nửa dừng lại, tựa như cảm thấy việc này không nên cùng Lâm Trần nói mới đúng. Lâm Trần thấy đây, trong lòng bật cười, chỉ là lôi kéo Tiểu Chiêu lòng bàn tay chế trụ. Hắn nhưng biết Tiểu Chiêu mẹ đẻ đó là cái kia cái gọi là Minh giáo hộ pháp, Tử Sam Long Vương. Người sau nếu là năm đó cũng bị phái đi hộ tống Càn Khôn Đại Na Di, tất nhiên tại bí tịch lưu lạc sau ăn liên lụy. Lại thêm Tử Sam Long Vương bản thân cũng tan biến tại giang hồ nhiều năm. Nghĩ đến Minh giáo nội bộ, không thiếu có lời nói Tử Sam Long Vương là phản đồ lời đồn đại. Theo Tiểu Chiêu tính cách, tất nhiên là muốn tìm tới Càn Khôn Đại Na Di, rửa sạch mẫu thân tội danh, cho nên vừa rồi lẻ loi một mình ngụy trang vào cung. Nghĩ tới đây Lâm Trần, nhìn về phía Tiểu Chiêu ánh mắt bên trong, nhiều một tia thương tiếc. Có thể Tiểu Chiêu không có tìm được Càn Khôn Đại Na Di bạn sao, vì sao phải chào từ biệt đâu? Lâm ca không biết, dưới mắt giang hồ bên trên đã truyền ra, nói võ đang đệ tử Trương Thúy Sơn vượt biển mà về. Cái kia võ đang đệ tử Trương Thúy Sơn, chính là theo Kim Mao sư Vương cùng nhau biến mất người. Bây giờ Trương Thúy Sơn lại xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa Kim Mao sư Vương Tạ Tốn có hạ lạc? Trương Thúy Sơn. Lâm Trần nghe vậy đôi mắt ngưng lại. Nói như vậy, ỷ Thiên Đồ Long kịch bản bắt đầu. Có thể Lâm Trần nghĩ đến đã sớm gia nhập Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược, chợt cảm thấy có chút đau đầu. Tại phương này tổng võ thế giới, kịch bản sớm đã bị xáo trộn, cho tới để Lâm Trần có chút dở khóc dở cười. Bất quá có thể thấy được là Trương Thúy Sơn trở về, khẳng định sẽ hấp dẫn đến võ lâm các phái nhân sĩ tề tụ võ đang, cũng như nguyên tắc kịch bản như thế. Phải biết, tại phương này tổng võ thế giới, Càn Khôn Đại Na Di bậc này tuyệt thế thần công lực hấp dẫn, muốn so thần binh Đổ Long Đao tới càng lớn. Đồng thời không riêng sẽ có chính đạo môn phái, ngay cả ma môn các phái cũng biết nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Minh giáo, bọn hắn càng muốn hơn biết Càn Khôn Đại Na Di đi hướng. Có thể thấy được tiếp xuống võ lâm sẽ không thái an ổn. Cho nên Tiểu Chiêu đây là dự định thay nó pháp sao? Lâm Trần nghĩ tới đây, không khỏi trầm ngâm xuống tới. Càn Khôn Đại Na Di nói, hắn liền có. Dù sao đây Càn Khôn Đại Na Di vẫn là Lâm Trần từ nhỏ chiều trên thân mở ra hệ thống ban thưởng. Nếu là cứ như vậy cho Tiểu Chiêu nói, hắn cảm thấy không ổn. Bất quá, Lâm Trần hay là tại Tiểu Chiêu không hiểu nhìn soi mói, viết xuống Càn Khôn Đại Na Di đại cương. Đây là, Tiểu Chiêu tuy nói chưa từng gặp qua Càn Khôn Đại Na Di toàn cảnh, nhưng cũng đại khái biết hắn tổng cương là vật gì. Lâm ca ngươi làm sao biết đây Càn Khôn Đại Na Di tổng cương tâm pháp? Tiểu Chiêu miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Trần. Lâm Trần cười không nói, chỉ là nói sang chuyện khác, Tiểu Chiêu ngươi lần này rời cung, không riêng gì bởi vì võ đang đệ tử Trương Thúy Sơn trở lại đi. Tiểu Chiêu gật đầu, u hoán nói, không thể gạt được Lâm ca, bây giờ 50 năm một lần Côn Lôn Tử Tiêu đại hội muốn mở, Tiểu Chiêu cũng dự định đi đến một chút náo nhiệt. Ân. Lâm Trần nghe vậy khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, Côn Lôn Tử Tiêu đại hội. Hắn trong đầu qua một lần, nhưng không có tìm tới liên quan chữ. Tối thiểu tại hắn nhìn qua trong tiểu thuyết võ hiệp, chưa từng xuất hiện liên quan kịch bản. Tiểu Chiêu cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, mà là cùng Lâm Trần đơn giản giải thích một chút đây cái gọi là Côn Lôn Tử Tiêu đại hội là cái gì. Nghe xong Tiểu Chiêu giảng giải, Lâm Trần rất là giật mình. Khá lắm. Dựa theo Tiểu Chiêu nói, cái kia Côn Lôn Tử Tiêu đại hội chính là tiếp tục mấy trăm năm một trận võ lâm rầm rộ. Danh tự bên trong Côn Lôn, cùng Lâm Trần xuyên việt mà đến Côn Lôn Sơn bắn đại bắc cũng không tới quan hệ. Núi này tại phía xa Thiên Sơn một chỗ, quanh năm bị băng tuyết hàn vụ bao phủ, cho dù là tiên tiên võ giả, tiến vào đều là có đi không về. Chỉ có cái nào đó đặc biệt thời đoạn, cái kia tuyết sương mù sẽ tiêu tán, xuất hiện cái kia lên trời đường núi. Tục truyền đây đỉnh núi nguyên bản chính là cái nào đó thượng cổ võ học môn phái đóng quân chỗ, có vô số thần công bí tịch, kỳ chân dị bảo. Càng có thế tục trăm năm khó gặp thiên tài địa bảo. Tỷ như trăm năm nhân sâm linh trì, tại cái kia trong núi tùy ý có thể thấy được. Chính vì vậy, mỗi khi gặp Côn Lôn Tử Tiêu đại hội, đều để toàn bộ võ lâm nhân sĩ chạy theo như vịt. Cái này mới là để Lâm Trần kinh ngạc nguyên do chỗ. Hắn tuy nói đã sớm biết được phương thiên địa này, đại khái xuất tồn tại tiên thần, lại không nghĩ rằng thế gian này còn có bậc này động thiên phúc địa. Nói không chừng cái kia cái gọi là Côn Lôn Tử Tiêu đại hội chỗ địa phương, đó là một chỗ tiên gia gì chỉ. Đây để Lâm Trần cũng lập tức hứng thú, hướng Tiểu Chiêu hỏi thăm đây Côn Lôn Tử Tiêu đại hội thời gian cụ thể. Còn có 2 tháng a. Lâm Trần ghi lại ngày, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, cũng không biết đang suy tư điều gì. Nhưng dưới mắt Tiểu Chiêu quan tâm hơn Càn Khôn Đại Na Di sự tình. Nàng lôi kéo Lâm Trần, năn nỉ Lâm Trần đem Càn Khôn Đại Na Di đại cương đằng sau công pháp nội dung bù đắp. Lâm Trần nghe vậy bừng tỉnh, cười khẽ hỏi, nếu là Tiểu Chiêu đạt được Càn Khôn Đại Na Di, dự định xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Tiểu Chiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên là vẻ mờ mịt. Lấy nàng thực lực, cầm Càn Khôn Đại Na Di, không thua gì hài đồng cầm kim qua náo thành phố. Cái kia Lâm ca ca. Tiểu Chiêu muốn hỏi một chút Lâm Trần có ý nghĩ gì. Nếu là Tiểu Chiêu nguyện ý chờ lâu mấy ngày nói, ta ngược lại thật ra có thời gian rảnh rỗi, nhìn xem đây cái gọi là giang hồ sự tình. Đi tới nơi này tổng võ thế giới, Lâm Trần tự nhiên đối với giang hồ võ lâm cảm thấy rất hứng thú. Làm sao hắn trong triều làm quan, sự vụ bận rộn đi không được. Dưới mắt, trong triều đã không có gì hắn muốn nhọc lòng chuyện quan trọng vụ, vừa vặn bước vào đây giang hồ du lịch một phen. Chương 289, thuốc trường sinh bất lão, đêm 30, kinh thành các nơi đều tràn ngập vui mừng không khí, phi thường náo nhiệt. Đường đi bên trên sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Cửa hàng bên trong bày đầy đủ loại đồ tết, rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Những cái kia cao môn đại hộ cũng vô cùng khẳng khái, cho nhóc con người hầu phát không ít quần áo tiền bạc, để bọn hắn cũng có thể hoan hoan hỉ hỉ ăn tết. Lâm phủ trên dưới cũng là như thế. Trong nội viện, Mặc Tân chế quần áo bọn nha hoàn đang tại đi dưới hiên treo đèn màu. Tinh Văn chống lạnh, sai sử lấy thô dùng bọn nha hoàn, để các nàng tay chân lanh lẹ một chút. Về phần một bên, người mặc tử y cùng nữ váy ngắn, hơi có vẻ đơn bạc ca tử, cũng không chê quáng đến hoảng, cùng Lý sư sư nói gì đó. Cũng không biết ta tử nói cái gì, trêu đến người sau khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không dám ngẩng đầu gặp người. Đối với A Tử đến nói, tại Lâm phủ mấy ngày này, trải qua có chút thư thái. Bản thân vị này tiên thiên cảnh giới mới chỗ dựa, nguyện ý truyền thụ nàng tu luyện tâm đắc không nói, cũng không có lạnh nhạt nàng ăn mặc chi phí. Đây để A Tử đều cảm thấy trong khoảng thời gian này mình giống như mập một chút. Sư phó hôm nay còn chưa có trở lại sao? A Tử nghĩ đến cái gì, đối với nâng má quan Tuyết Đại Ngọc Nhi hỏi. Vị này không hiểu thấu vào Lâm Trần nội viện Đại Ngọc Nhi, địa vị cũng không thấp, tại trong phủ cũng coi như được nữ chính tử. Nhưng A Tử biết, bản thân sư phó có thể không có chạm qua đối phương. Qua năm mới, vừa rồi 13 tuổi Đại Ngọc Nhi, Lâm Trần đem nàng giao cho Vương Ngự Yên chiếu cố. Vương Ngự Yên không có ý kiến, liền coi dưỡng nhiều cái muội muội. Về phần Lâm Trần, lúc này hắn còn tại cung bên trong, tham gia lý chiếu thân thiết tiến ở đâu. Có thể trình diện, đều là triều đình trọng thần, cùng hân quý sau đó. Lâm Trần ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy không ít lạ lẫm gương mặt. Hắn biết rõ, mặc dù mình tại triều đình bên trong rất có danh vọng, nhưng bình thường cùng những đại thần này kết giao rất thiếu. Mặc dù như thế, hắn vẫn cần cực kỳ xã giao một phen, không thất lễ tiết. Đặc biệt là Giả Chính cùng Lâm Như Hải, Lâm Trần cùng hai nhà này được cho quan hệ không ít. Dựa theo Giả Chính nói, tại nữ nhi hắn Nguyên Xuân được Tần Phi chi vị về sau, bản thân hắn chức quan cũng là nước lên thì thuyền lên. Phải biết, quá khứ Giả Chính tại công bộ nhậm chức đã nhiều năm, vẫn luôn là cái lục phẩm chức quan nhàn tản. Bây giờ Giả Chính được mới bổ nhiệm, tên là Giang Nam Tuần Đạo Sứ. Cái này cái gọi là Giang Nam Tuần Đạo Sứ, chính là tổng tứ phẩm chức quan, chức trách cũng coi như đọc lướt rộng khắp. Quản lý khu vực thủy lợi, nông sinh, đồn điền chờ chút. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, ngược lại là có chút thích hợp Giả Chính. Cái này chức quan nếu là cùng địa phương cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể làm hại một phương. Nhưng Giả Chính đây người, cũng rất là yêu hư danh, họ cũng là nho ra bộ kia thánh hiển trị quốc lý luận. Lại thêm cổ phủ vốn là phú quý, còn để ý cùng quan lại địa phương hùn vốn tham ô mấy cái tiền lẻ. Không phải sao, Tết Xuân qua đi liền muốn đi Giang Nam đi Giả Chính, đã thả ra ý, muốn nghiêm tra quản lý trị sở không quan tòa lại. Có thể thấy được tại công bộ biệt khuất rất lâu Giả Chính, quả thật có dự định làm ra một phen sự nghiệp đến. Đối với cái này, cổ phủ trên dưới đều rất ủng hộ. Dù sao muốn phản đối, cũng không thể nào nói lên. Dù sao đây Giả Chính có thể ngồi lên vị trí này, toàn bộ nhờ nữ nhi hắn. Ai bảo ngươi ra nữ nhi không thành được hoàng đế Tần Phi đâu? Lâm Hiền Đệ, vi huynh không còn kinh thành những ngày này, cổ phụ sự tình còn xin ngươi nhiều hơn trông nom. Tại cổ đại, đối với bằng hữu phó thác trong nhà sự tình là có chút phổ biến sự tình. Có thể Lâm Trần nghe vậy, mặt quỷ phía dưới khỏe miệng hơi có rút, đè xuống trong lòng một vẻ dị dạng, Lâm Trần ra vẻ lạnh nhạt gật đầu. Tiến lên. Lúc này có thái giám cao giọng hô, đây là nói cho triều thần, muốn bảo yến. Lâm Trần liếc qua cái kia phụ trách tiến hội sự vụ thái giám, lại không nghĩ rằng vẫn là người quen. Vi tiểu bảo. Không nghĩ tới Vi tiểu bảo trong cung lẫn vào rất không tệ sao? Lâm Trần bật cười lắc đầu. đối với hắn mà nói, trận này đến hội không có gì ý tứ. Cho nên Lâm Trần lực chú ý nhiều đặt ở trước đó từ Ngọc Thục trên thân đạt được ban thưởng gói quà. Mở ra ban thưởng gói quà, Lâm Trần trong lòng mặc niệm một tiếng. Gói quà mở ra hoàn tất. Thu hoạch được kỳ vật, Thủy Ngọc Long Châu, thu hoạch được Bạch Ngân 20 vạn lượng, thu hoạch được ngẫu nhiên sử sách danh tướng thẻ một tấm, thu hoạch được kỳ vật, thuốc trường sinh bất lão lệ cạch. Lâm Trần một cái tay không có cầm chắc, chén rượu ngã xuống trước người bàn bên trên. Lần này vang động, dẫn tới xung quanh đám người vì thế mà choáng váng. Trong đó có Ninh Vương. Lần này đến vì Lý Chiếu ăn mừng Ninh Vương, hoàn toàn không có trước đó hùng hổ dọa người. Ngược lại thành Lý Chiếu đáng tin người ủng hộ, rất có thiên hạ nếu có không theo, Ninh Vương lĩnh quân đòi lại. Lúc trước Hậu Kim hành thích Lý Chiếu, Ninh Vương biết được rất là tức giận, dâng thư nguyện lấy đất phong binh lính, thống quân Bắc Thượng trừng phạt Hậu Kim. Đương nhiên, việc này bị Lý Chiếu ép xuống. Lâm tướng quân, thế nào? Ninh Vương cũng biết Lâm Trần chính là Lý Chiếu thân tín, cho nên thái độ rất là thân thiện. Hồi bẩm Ninh Vương điện hạ, thần thất lễ. Lâm Trần đứng dậy hành lễ, ngữ khí ấy này nói. Rất nhanh, liền có thái giám tiến lên rút lui Lâm Trần trước người bị đánh lật bàn, thay đổi mới. Chỉ có Lâm Trần ánh mắt dư quang một mực rơi vào cái kia hệ thống ba lô bên trong, ánh mắt xuất thần. Kỳ vật, Thủy Ngọc Long Châu giới thiệu, thu từ biển sâu ngọc trai bên trong quý báo chân châu, nếu là nữ tử đeo có an thần ngữ khí, thoải mái ra thịt hiệu quả dùng ghi chú, cũng có thể mài nhỏ vào thuốc, sau khi phục dụng có thể ngăn nước duyên hơi thở hai canh giờ. Lâm Trần xem hết nước này Ngọc Long Châu giới thiệu, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Lại nhìn hệ thống trong túi đeo lưng Thủy Ngọc Long Châu, chính là một bản, ước chừng 30 hạt. Mỗi quả đều có lớn chừng trái nhãn, thanh tịnh trong suốt. Dựa theo hệ thống giới thiệu, nước này Ngọc Long Châu đối với nữ tử lực hấp dẫn quả thật không nhỏ. Càng làm cho Lâm Trần kinh ngạc là hệ thống đằng sau cho ghi chú. Tránh nước duyên hơi thở 2 canh giờ. Nói cách khác, đó là phục dụng lấy Thủy Ngọc Long Châu bột phấn, liền có thể không cần hô hấp tại dưới nước tự do hoạt động 2 canh giờ. Đây chính là đồ tốt. Cho dù là tiên thiên cao thủ, nếu là chìm vào đại hải, cũng chỉ có thể dựa vào phong bế toàn thân, miễn cưỡng duy trì nửa canh giờ sinh cơ. Lại lâu một chút nói, vậy thì phải chết đuối. Lâm Trần lại nhìn gói quà bên trong mở ra bạch ngân 20 vạn lượng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn ngược lại là rất lâu không có mở ra qua tiền hàng. Về phần cái này ngẫu nhiên sử sách danh tướng thẻ, Lâm Trần trực giác nói cho hắn biết, tấm này sử sách danh tướng thẻ mở ra danh tướng, đại khái suất gọi là mông nghị. Sách. Sử dụng. Sử sách danh tướng thẻ sử dụng hoàn tất. Thu hoạch được sử sách danh tướng, mông nghị. Lâm Trần nhìn đến hệ thống nhắc nhở, ánh mắt lộ ra quả là thế chi sắc. Sử sách danh tướng mông nghị, vừa thông qua Vũ Lâm vệ chiêu mộ, chính là Vũ Lâm vệ mới tốt doanh một tiểu binh cũng may mông nghị không cần hắn đi chiêu mộ, mà là trực tiếp đặt vào hắn dưới trướng. Như thế bất đi hắn công phu. Sau đó, chính là trọng đầu hí. Để Lâm Trần mới vừa cũng không khỏi thất thố gói quà ban thưởng. Kỳ vật, thuốc trường sinh bất lão. Lâm Trần nhìn đến hệ thống trong túi đeo lưng đây cái kim ngọc chi sắc, đan dược bộ dáng tiểu viên thuốc. Về phần vì sao Ngọc Thục ban thưởng gói quà có thể khai ra tới này cái, nguyên nhân cũng là đơn giản. Dù sao Ngọc Thục sớm định ra trong vở kịch, đích xác tồn tại một loại nào đó có thể làm cho người trường sinh bất lão đồ vật. Chỉ là Lâm Trần không nghĩ tới, thứ này lại cũng có thể được hắn mở ra.